Gia Bồ Tát giới. Thì hôm giờ mình giảng được mấy kỳ rồi, chưa giảng hết phẩm số 1. Thì sự trong đây đó, cái quyển kinh này đó có những cái lập luận rất là sâu sắc. Thì trong Phật pháp mà mình biết á, trong cái nhà Phật pháp nhà này lớn, thành ra đủ các loại căn tín, mỗi người có trình độ một khác. Thành ra anh em nhiều thì dĩ nhiên là có thế nào cũng có sự gây lộn không? Thành ra mới có sự mà biện luận, có phân biệt tiểu thừa, đại thừa, rồi trong tiểu thừa cũng mấy chục phái, rồi trong đại thừa thì sinh mấy chục phái, cãi cọ nhau hay không? Bây giờ thí dụ như bên Biên Điện cũng vậy, chia làm hai trường phái. Một bên là chủ trương tu định, một bên chủ trương tu quán, cũng cãi nhau ôm sùm không? Không có bên nào chịu thua bên nào hết. Rồi bên đại thừa đó, bên qua bên Trung Hoa thì còn chia làm tám môn, tám tông đại thừa, thì định tịnh độ là một tông. Thì hồi xưa đó, giờ thì vẫn còn. Hồi xưa là thiền tịnh độ với thiền tông giống như nước với lửa, gặp nhau là cãi liền, không có ngồi chung bàn được không. Thành ra vấn đề đó, mình học Phật, mình học Phật là để mình học đủ trì cái tham sân si. Còn nếu mình học Phật mà mình tăng trưởng tham sân si đó, thì cái đó là dù là mình có tự nhận mình là thiền hay tịnh hay cái gì đó cũng là không phải là thuộc Phật, thấy không? Thành ra thầy chủ trương là dĩ hòa vi quý. Hồi xưa thầy cũng hay lớn tiếng phê bình, thấy không? Nhưng mà giờ càng giảng càng biết mình không nên, bởi vì càng nói tức là trao khẩu nghiệp, thế mà chịu khẩu nghiệp chứ không ích lợi gì. Thành ra gì cũng vậy, hễ mình tán thán được ai thì mình tán thán, hay không? Ví dụ như thầy nào mà giỏi hay là có cái gì đặc sắc thì thầy cũng thỉnh thoảng thầy cũng khen câu, khen không có chết chứ chỗ nào hết không. Tại sao mình không khen, hay không? Thì kỳ rồi đó là mình phân biệt cái tức, bởi vì Đức Phật ở trong đây đó là biện minh là cái Bồ Tát tính là dương sinh chứ không phải là tự nhiên mà có. Ví dụ như là mình sinh ra, không ai tự nhiên nào thành Bồ Tát được, phải do nhiều nhân duyên. Thì giờ thí dụ như tại sao quý vị đến đạo trường này, tại sao quý vị được cái nhân duyên tự nhiên không biết tường quan đâu tự nhiên chạy tới thầu tất giới, thí dụ vậy. Thấy không? Thì cái gì không phải là do thầy có uy đức gì hay là thầy dùng thần thông ảo thuật gì để quý vị đến, không phải vậy. Là bởi vì do nhân duyên, là thiện căn quý vị nó đến cái ngày đó, tháng đó, nó thành thục. Mình kêu là thường thường mình nói chứ trời xuống đất khiến, không? Nhưng mà trời nào xuống đất nào khiến, tâm mình khiến, hay không? Nghiệp mình khiến, tự nhiên mình đến để mình thọ cái giới. Chứ bao nhiêu người đâu có thiệt thọ giới đâu, họ đâu có hiểu là cái thọ giới nó có được cái thù thắng như thế này thế kia đâu. Thành ra khi mình hiểu rồi thì mình cố gắng. Thì trong đây đó, thì cái Bồ Tát á, tại sao mình thành Bồ Tát? Là bởi vì do đời quá khứ mình đã trồng nhiều nhân duyên lành. Mình đã từng là cúng dường Phật, mình đã từng là xây chùa lập miếu, mình đã từng nhiều khi quý vị đã từng ở đời quá khứ đã từng là người xuất gia nữa không chừng nữa. Nhưng mà vì cái gì đó bây giờ quay lại, không rồi bận rộn trong cái trần lao này, không rồi nhiều khi cả hồi nhỏ nhiều cô đến đây 20-30 tuổi nó kêu đi học Phật đâu đi đâu, chưa cần thiết. Rồi đến chừng già hai thứ tóc là đến đó thì muộn rồi. Thì đó bởi vì cho nên thầy nói đó, vấn đề mà muốn nghe được cái Phật pháp, nhất là Phật pháp đại thừa, điều đó không phải là gì giảng đơn đâu, hay không phải đơn giản đâu, hiểu không? Thành ra có là phải khấn hạnh. Ở đây nó nói Bồ Tát thế nào là Bồ Tát thoái chuyển và thế nào là Bồ Tát không thoái chuyển. Thì nếu mà nói cho đơn giản đó thì Đức Phật nói là chúng sinh, bây giờ Bồ Tát xuất gia chia làm hai, Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia phụng trì tám giới trọng hoàn toàn thanh tịnh thì gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Còn Bồ Tát tại gia phụng trì sáu giới trọng, tức là như vị đó, hoàn toàn thanh tịnh thì cũng gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Thì chữ không thoái chuyển là thế nào? Không thoái thì mình, nếu mà hiểu nôm na không thoái chuyển tức là mình không thụt lùi. Ta nói là cũng như trong thế gian nói cái câu đó, học như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt là phải lùi. Thì để khuyến khích những người ở ngoài thế gian, thì cái người thế gian đó, thì hồi xưa nhỏ mình đi học cũng vậy, không biết nhiều khi cha mẹ mình áp lực mình, hoặc là thí dụ nhiều khi không có người áp lực nhưng mình vẫn chí tâm mình học. Vì tại sao vậy? Nó có động cơ trước mắt là sao? Học cho giỏi lấy bằng cấp cao nè, không là có địa vị trong xã hội nè, không rồi mình tặng lại có thể là có nhà lầu, có xe hơi, không rồi thí dụ như đàn ông thì như là làm quan cao chức lớn thì có mấy cô ngắm nghé, thí dụ vậy. Thì cái đó cái động lực đó làm cho mình nỗ lực mình học hành, phải không? Còn vô tu, tu học Phật pháp cũng vậy, cái mục đích của mình là sao? Là thành Phật. Thành ra mình phải hiểu thành Phật để làm cái gì, làm cái gì, không Phật là cái gì. Khi mình hiểu hoàn toàn thì tự nhiên có động cơ mình tiến bộ. Còn nếu không mình cứ từ từ, mình không có hiểu rồi mình cứ nghe là đi chùa mấy chục năm mình không biết cái gì hết. Thành ra trong con đường này, cái cuốn sách này nó dạy cho mình rõ ràng tại sao mình phát tâm Bồ Đề, tại sao mình muốn làm Bồ Tát. Và bây giờ khuyến khích là Bồ Tát có hai loại là xuất gia và tại gia. Thì Bồ Tát xuất gia đó thì thọ cái Bồ Tát giới xuất gia, thọ giới lâu ngày rồi thì biết thế nào là trọng, thế nào là khinh. Thì dĩ nhiên sáu giới trọng thì thầy hỏi là không cần hỏi, quý vị đọc ra rành lách, thấy không? Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không đại vọng ngữ á. Rồi gì nữa? Đâu có. Không bán rượu chứ. Còn không giới uống rượu là bên giới của ngũ giới. Nhớ cho rõ. Không bán rượu. Rồi cái gì nữa? Không được nói lỗi tứ chúng. Hiểu như vậy nè, là bên bộ người thọ tâm nguyên ngũ giới đó, nếu mà uống rượu là trò là phạm trọng. Bây giờ họ có năm điều giới à, nó không có phân ra khinh và trọng. Thiệt sự là trong năm điều giới của tại gia, của người tại gia, của người mà thọ tâm nguyên ngũ giới đó, thì bốn điều đầu là trọng, điều uống rượu là khinh. Nhưng mà tại không có phân biệt, bởi vì không có giảng rõ, có năm điều, năm điều nào cũng trọng hết. Nhưng mà đều Bồ Tát đó, mình uống rượu, tự mình uống rượu thì mình tội nhẹ. Hồi kỳ rồi thầy Tây Trí Siêu cũng giảng rồi, mà mình bán rượu mình mới tội nặng. Bởi vì mình uống rượu thì mình tự mình say sưa, tự mình làm hại chính mình thì không sao, tự mình chết không ai lo mình, không. Còn mình bán rượu là mình hại người ta. Thành ra thí dụ như nhiều người họ vì nhân duyên mà vì sinh kế hay gì đó mà họ còn bán rượu, họ đến này họ xin hộp thồ tăng giới thì không cho. Nhưng mà thí dụ như đối với những người đó thì luôn luôn khuyên khích là họ từ từ nên chuyển kiếm cái tiệm khác, cái ngành khác. Phụng trì tám giới trọng hoàn toàn thanh tịnh thì là Bồ Tát không thoái chuyển. Thành ra cái chuyện thoái chuyển này đó đối với mình đó, thấy nó có thể dễ dàng. Nếu mà quý Bồ Tát tại gia mà có thể thọ trì sáu giới trọng mật rất là thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh đó, thì gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Bây giờ đó, thoái chuyển đó, thực sự nó có bốn cái. Thường thường có trong mà kinh điển chỉ giảng có ba loại bất thối chuyển. Vị bất thối đó tức là người nào mà chứng vào cái chứng đều có một cái vị nào đó, một cái quả vị nó thì từ đó không thối chuyển nữa. Thì từ mỗi cái câu tông phái họ có cái nhìn khác nhau, thành ra mình nói thành ra phức tạp. Còn hạnh bất thối tức là nếu mà đến cái địa vị đó mình chứng được cái hạnh bất thối rồi thì cái hạnh không thối chuyển nữa. Tức là thí dụ như mình đến một cái địa vị nhưng bên nó là đến vào sơ địa chẳng hạn, thì cái niệm mình là vị chúng sinh. Cái hạnh mình vì chúng sinh, mình không có thối chuyển hạnh trong vị chúng sinh nữa. Thế là mình không còn thối thoát vào cái tâm đại thừa, tâm nhị thừa nữa, thấy không? Rồi chừng niệm bất thối đó, tức là từ một sát na mình không có thối chuyển nữa. Tức là thí dụ như mình đôi khi mình, thí dụ mình thành Bồ Tát hạnh, mặc dù trên mình bên ngoài rất là tinh tiến, nhưng mà trong tâm, ồ, thì sao mình đầu cái niệm đầu, à, thường như mình có vẻ như thối thất, cái công việc này khó quá, mình rụt rè, mình không muốn làm, thì chỉ là không có niệm. Thì phải lên đến Bồ Tát để bát địa đó, lúc đó mới niệm không. Niệm bất thối được. Thì dĩ nhiên trong cái mình còn ở trong cái hoài vị này thì mình không có thể chưa chứng được một hoài bất thối nào hết. Thấy không? Chưa có cái nào bất thối. Tức là mình vẫn còn thối, cơ hội thất rất nhiều, thối thất rất nhiều. Nhất là người tại gia cơ hội đó thất thất nhiều lắm. Mà người xuất gia bây giờ tỷ, thầy thấy gần với người tại gia cũng không có so, cũng cao hơn bao nhiêu đâu. Cuối cùng hết trong tình độ tâm con ca là cứu cánh bất thối. Thế là sao? Cái này là nói cho người mừng là tất cả quý vị đều được cứu cánh bất thối hết. Là nếu mà quý vị phát một niệm tin đối với A-di-đà rồi là quý vị cứu cánh vĩnh viễn không thối nữa. Là không thối sao không? Là biết hiểu gì, hiểu cái gì không? Chỉ cần phát một niệm tin Đức A-di-đà là quý vị chứng vào cái địa vị cứu cánh bất thối này. Là trăm ngàn vạn kiếp quý vị ở đâu, quý vị cuối cùng sẽ được vãng sinh cực lạc. Bởi vì dù có luân chuyển thêm trăm ngàn năm nữa không sao, cuối cùng quý vị sẽ được vãng sinh cực lạc. Khi quý vị đã phát một niệm tin thôi, là tin Đức A-di-đà và cần niệm một câu A-di-đà Phật thôi, là từ đó về sau là đời đời kiếp kiếp Đức A Di Đà theo bảo hộ, vì dù quý vị không dư về cực lạc là lần sau quý vị luôn luôn có hậu quả A Di Đà đi theo sau. Quý vị có vào địa ngục, quý vị có vào súc sanh ngạ quỷ trăm ngàn vạn kiếp, rồi quý vị cốt cuộc cũng sẽ về cực lạc. Thành ra như vậy là mình phải nghe vậy mình mừng không, mừng không? Thế đó, tức là mình không còn sợ hãi gì nữa. Có thể đời sau mình trở lại mình làm người rất tầm thường hay là còn bị nó đấm đá rầm rầm rầm, nhưng mình Đức A Di Đà đứng sau không sao còn. Tức là mình ở trong vào cái kêu là cái sự nhiếp thọ của Đức A Di Đà rồi. Thành ra nói thiệt á, tịnh độ pháp môn là cái môn pháp môn rất là thù thắng. Thành ra nếu mà mình giả sử mình không phát tâm tin tịnh độ pháp môn mà còn phỉ báng, đó là điều rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Nhưng mà không sao, bởi vì những người đó họ có căn cơ khác, thành ra không có nói là mình cũng không có thể chê bai họ được. Bây giờ đến cần đây là câu kết luận của cái phẩm thứ nhất này. Thì cái câu này thầy giảng hoài, có thể thầy giảng 2-3 lần, rồi bây giờ thầy giảng lần nữa. Thiện Nam Tử, Đức Phật nói, đó là giảng cho Ngài Thiện Sinh, không? Thiện Sinh là một cái người tại gia mà hỏi Đức Phật về ý nghĩa của sự lạy sáu phương. Phúc đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phúc đức của chúng sinh trong cõi dục giới. Thiệt sự chứng sơ thiền đó. Dĩ nhiên là mình nói không khó, dĩ nhiên là khi mình tu kìa. Chứ còn nói một cách nghĩa là lý thuyết thì dĩ nhiên là khó rồi đó, phải không? Như thầy đâu có chứng được sơ thiền đâu, phải không? Nhưng mà bên Miến Điện á, và những người mà tu về Nam Tông á, họ rất chú trọng về thiền định. Họ có những technique, tức là những kỹ thuật, họ có thể vào sơ thiền được. Thành ra qua bên mà, giả sử mà vào bên Đại Thừa mình đó là kỳ, Đại Thừa không có chứng nhiều. Đó, nhưng mình đâu có, nhưng mà mình không cầu vào sơ thiền. Mình không cầu vào sơ thiền. Mình vô sơ thiền là mình kẹt. Tại đây thì mình phân tích các pháp môn tu, chứ ở đây không có khuyến khích vào sơ thiền. Nếu mà thì ví dụ như thầy muốn, thầy quý vị muốn tu sơ thiền, vào sơ thiền, thầy chỉ quý vị vô Miến Điện. Thầy đâu có nói là không phải mình không có đang so sánh, chứ không phải, chưa nói hết. Ở đây mình nói đó, để từ chưa đâu hiểu thầy đang nói mất phần gì nữa à. Thế là nếu mà cái người mà tu vào ngoại, cái ngay cả ngoại đạo cũng vậy, nếu mà họ tu qua được, vượt khỏi cái cảnh dục giới, cõi dục giới, thì họ vào cái cảnh sắc giới đó, thì đoạn được cái tâm tham dục của dục giới. Tâm tham dục của dục giới, nhưng mà họ vẫn có tâm tham của cõi sâu sắc. Cái tham nó có nhiều trình độ. Có nhiều người tham rất là rõ rệt, nhiều tham ăn, tham uống, thấy cũng miếng ăn, mắt sáng rỡ luôn không? Còn những người tí tế hơn chút, trước mặt mọi người sao không thấy rất là nhỏ nhã, nhưng thôi sau lưng mọi người đi thì cái nhào vô xúc ăn, ví dụ vậy. Tâm tham nó nhiều trình độ. Nếu mà vào được cái cõi sơ thiền thì cái phúc đức của người mà vào cõi sơ thiền đó thì thắng hơn phúc đức của cái người mà trong cõi dục giới. Thành ra quý vị ở trong cõi dục giới này vì tu gì tu, nếu mà không có tâm bồ đề đó, nếu mà tu theo cái nhân thiên đó, phước báo nhân thiên, như mấy người mà thí dụ như có tâm từ thiện đi, nghĩa là như là bên ngoài đạo cũng vậy, họ đi có động đất này không, có bão lụt này không, họ đi quyên tiền, họ cống góp, có nhiều người hy sinh cuộc cả hy sinh cho những người kia, thì họ làm đang tích tập những cái phước báo của cõi dục giới, thì họ làm cách nào cực nhọc cách mấy nữa không bằng người mà tu được vào cái cõi sắc giới, thì họ đi kinh. Thì cái người ở cái cõi sắc giới thì phước báo của họ cao hơn, cái thù thắng hơn phước báo của trong cõi dục giới. Thấy không? Thì bây giờ mình đang so sánh phước báo, chứ mình không có nói là cực lạc. Thầy đang giảng tịnh độ mà thầy đề cập đến sắc giới là thù thắng, không có, không phải vậy. mà người tu cực tịnh độ pháp môn là càng không cầu vào sơ thiền, là bởi vì mình trực chỉ mà pháp môn của mình là môn nguyên nguyên trực chỉ, tức là nguyên nguyên đó là trở về cội nguồn của mình, trực chỉ giống như bên thiền họ có câu đó, nguyên nguyên trực chỉ, thì tịnh độ pháp môn cũng là pháp môn của tịnh pháp môn nguyên nguyên trực chỉ. Trực chỉ tức là chỉ thẳng về, mình đi thẳng từ cái chỗ mình đi về thở tây phương luôn, việc gì qua sơ thiền chí. Tu Đà Hoàng tức là cái vật mà chứng sơ quả đó, phải không, sơ quả của tiểu thừa đó, thì cái phước báo thù thắng hơn là toàn ngoại đạo dị kiến, tức là cái bộ ngoại đạo mà chứng được được sắc giới. Rồi Tư Đà Hàm tức là nhị quả thì thù thắng hơn là Tu Đà Hoàng. A Na Hàm là tam quả thì thù thắng hơn nhị quả, dĩ nhiên là càng lên cao thì càng thù thắng hơn gì, phước báo lớn hơn gì. A La Hán thì thù thắng A Na Hàm. A La Hán là tứ quả trong tiểu thừa, tức là khi mà chứng được A La Hán rồi đó, khi chứng được rồi mà vẫn còn sống á, thì theo kinh tiểu thừa đó là cái người đó đó thì họ sống nhưng họ không còn phiền não nữa, quýnh họ không giận, hay là mình có chửi họ họ cũng tỉnh bờ, bởi vì họ không còn thấy là họ không còn chấp về thế gian nữa. Rồi nếu mà chứng được Bích Chi Phật tức là quả vị duyên giác đó thì thù thắng A La Hán đó. Các ngài Bích Chi Phật là cao hơn A La Hán một bậc, là bởi vì ngài A La Hán tuy rằng đoạn được phiền não nhưng mà chưa đoạn được tập khí. Tập khí không? Ví dụ như thầy kể cái chuyện mà ngài A Xá Lợi Phất đó. Ngài Phật Xá Lợi Phất tâm sân. Đây là mình phân tích trong đây là kinh cái đoạn văn trong đại trí đồ luận. Là Đức Phật hôm á ngài Xá Lợi Phất thọ cái cúng dường, thì Đức Phật nói ông thọ cái cơm này không thanh tịnh. Ngài không biết nói sao lý do gì đó không? Thì nói cái ông ngài Thái Lợi Phất thọ cái cúng dường này không thanh tịnh. Mà không cần biết thì ngài Thái Lợi Phất ngậm đang ngậm miếng cơm, ngậm đó, không nuốt vô nữa. Mà cũng không nhả ra, bởi vì nhả ra là khi dễ thí chủ. Mà nuốt vô thì là miếng cơm mà thôi, nghĩa là cũng như là chấp, nghĩa là một lời Đức Phật nói ra mà. Thì các ngài kia mới hỏi Thái Lợi Phất mà chứng A La Hán mà vẫn còn chấp như vậy. Đức Phật nói bây giờ hồi xưa đó ổng là con rắn, nhớ không, nhớ câu chuyện đó không? Rắn là cắn một ông vua, rồi ông vua đó mời phù thủy đến đọc chú, vẽ một vòng tròn lửa, làm một cái lòng tròn lửa, đọc chú bắt con rắn mà nhảy qua. Nếu mày thứ nhất đó, một là mày phải hút cái chất độc này ở trong cái ông vua, hai là mày tạo niệm chú mày phải nhảy qua dòng lửa mày chết. Thì con rắn nó nghĩ vậy nè, nó hút chút độc con rắn là nó cũng chết, mà nhảy dòng lửa nó chết, thôi thẳng nào nó chết, nó nhất định không cung, nhất định cung vua. Thì cái tâm sân hận đó, nó từ vô lượng kiếp. Thành ra thí dụ như một cái người mà chứng A-la-hán còn những cái tập khí như vậy, huống chi là phàm phu. Thành ra thí dụ như một cái thầy nào giận dữ hay là gì đó, tha thứ, bởi vì phải chưa chứng A-la-hán mà. Thành ra thí dụ mình tu á, là mình nên nhìn cái lỗi của mình, đừng bao giờ nhìn cái lỗi của người khác. Đức Phật luôn luôn khuyên nhắc mình rất là trong điều giới thứ tư, thứ năm trong giới U Bà Tắc Tại Gia, U Bà Tắc Giới cũng đã nói không nên nói lỗi tứ chúng. Không nên nói lỗi tứ chúng tức là sao? Là khuyên mình làm gì? Không nên nhìn lỗi tứ chúng. Không nên nhìn lỗi tứ chúng. Bởi vì mình nhìn là thế này mình cũng nói à. Muốn đề phòng không nói là không nhìn. Bởi vì mình có mắt, con cái miệng mình kỳ cái miệng với con mắt đi chung. Nếu nhìn xong là nói liền, không nói không được, tức lắm, ức trong mình rồi, sao mà cái tin này nó hấp dẫn, sốt dẻo vậy mà nó không được. Thành ra nó Đức Phật nói đừng có nhìn người ta, đừng có nhìn, hiểu không? Cái đó là bởi vậy cho nên, ngay trong giới phòng võng cũng vậy, mà giới Bồ Tát, Du Già cũng vậy. Thành ra cái vấn đề bây giờ, tu hành tức là mình phải lại mình phản tỉnh chính mình. Không phải, tức là có đó là do tập khí. Sân mà không biết mình sân, nhưng mà không sân, không phải là sân, nhưng mà tại vì cái tập khí nó khác. Không phải là thật sự nó có ngã là gì là cái gì. Cái ngã là bất khả đắc làm gì gì. Ngã chấp, vì cái ngã chấp chứ không phải vì cái ngã. Còn nếu mình nói vì cái ngã thì cái gì mình ngồi đây mình là cái gì. Hiểu không? Hồi năm mình nói lý luận nó phải vững. Không có vì cái ngã mà vì cái ngã chấp. Chứ thật sự cái ngã vẫn còn chứ. Tức là thật sự đó, bởi vì cho nên mốt mà đi học cái lý thuyết vô ngã đó, nó nhức đầu là bởi vì bên đại thừa giải thích khác, bên tiểu thừa giải thích khác. Bên đại thừa tiểu thích là không có diệt diệt cái ngã, là không còn cái ngã. Nhưng mà đại thừa nó đâu phải là không có gì, không còn cái ngã, còn cái ngã nhưng mà tại mình không chấp ngã thôi. Thành ra hai cái lý luận khác nhau. Vô ngã, bởi vì cho nên bên nói tiểu thừa, bên tiểu thừa họ chấp vào văn tự. Vô ngã là họ nói là không còn cái ngã, nhưng không phải vô ngã là không còn cái ngã. Thấy không? Thành ra bên tiểu thừa nghe chữ ngã sợ lắm. Nhưng mà ví dụ đọc vào kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn nói gì? Còn Niết Bàn của Đức Phật là gì? Nhưng mà thầy nói là vì chấp thường lạc ngã tịnh. Thấy không? Thường lạc ngã tịnh là cái cõi Niết Bàn của chư Phật. Vậy là có ngã đâu có gì nữa, có thường, có tịnh, có ngã, có lạc. Còn bên tiểu thừa mà nói, nếu mà nói vậy là chấp. Bây giờ cho nên nghe hồi lộn xộn, thấy không? Nói càng ít càng tốt, thấy không? Em thành đâu, bởi vì nên cứu cầu làm sao tôi về cực lạc để mốt sau gặp Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, trí tuệ mình mở khai rồi mình hiểu rõ ràng kinh điển, lúc đó mình không còn lộn lạo nữa. Còn bây giờ đó, hiện giờ nè, đọc càng ít càng tốt, đọc càng ít càng tốt, đọc nhiều lần là mệt đầu lắm. Cũng như không ai nghe cái đọc cái quyển Tình Tâm Nhập Ma gì của thầy Trí Siêu đọc hồi đầu óc là hoang mang, biết nói gì thế không nhiều vậy. Bởi vì mình chưa có cái trình độ để có thể nắm được cái đọc cuốn sách là phải nắm việc cái ông thầy đó muốn nói cái gì trước đã, người chú tác giả không nói gì, tại mình không nắm được cái chìa khóa, mình không biết ông nói gì, mình liên hồn đi trong coi gọi là cái gì, tiếng Mỹ nó gọi là cái maze, tức là vô đó là không có đường ra đó. Thì mấy ông trợ thì đại khái này là Việt Nam thì mới có chữ đó, mình nghĩ chắc phải có chứ, tức là vào cái đó thì tự nhiên ra không được. Rồi bây giờ đang nói chuyện thù thắng thì bức đích thầy nãy bây giờ lại ngược lại, thầy nói là bích chi hợp cao hơn a la hán một bậc là tại sao? Đức chư Phật đoạn được một phần tập khí, nhưng mà vẫn chưa đoạn hết tập khí. Chỉ có Đức Phật mới rốt ráo đoạn hết tập khí được. Thực sự nói A-la-hán còn tập khí, nhưng mà thực sự đã cũng giảm, dĩ nhiên là giảm hơn mình rất nhiều, phải không? Ví dụ mình phàm phu có 1000 phần đó, thì A-la-hán còn chừng 10 phần thôi, phải không? Rồi ngại Đức chư Phật còn chừng 3 phần, Đức Phật thì không còn phần nào hết, thì mới gọi là Phật. Trong đây này, mốt biện luận tại sao Đức chư Phật, Đức Phật dạc A-la-hán khác nhau thế nào. Thấy chưa? Bích chi Phật là thù thắng, thấy không? Mà tu với chi Phật đâu dễ đâu. Nhưng mà kẻ tại gia phát tâm bồ đề lại thù thắng hơn bích chi Phật. Cái câu này chưa nghe kinh điển nào nói nữa. Ta chưa đọc cái quyển kinh thứ hai nói. Kẻ tại gia phát tâm bồ đề thù thắng hơn bích chi Phật. Nghe mình thấy mình cảm thấy rất là hãnh diện. Mình cảm thấy mình rất là may mắn. Mình hay đi đâu nói tôi nè, không bởi vì con là tôi nè cao hết chứ đâu, cái là thất bại, cái là cái ngã đó, bắt đầu phải đi lo cái ngã không đó. Không phải đứa là mình khùng, đứa mình khùng hoặc là tăng thượng mạng. Mình nghe như vậy đó, tức là mình phải càng nỗ lực tinh tiến, bởi vì cái địa vị quý vị đó thật sự là không có có nhỏ. Bây giờ kẻ xuất gia phát tâm bồ đề không khó. Thực sự là phải xuất gia mà phải xuất gia đại thừa kìa, chứ còn xuất gia tiểu thừa làm gì nói trên tâm bồ đề. Kẻ tại gia phát tâm bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Bây giờ nói, Đức Phật thương đại tử tại gia hay đại tử xuất gia? Thương hai thương cùng nhau hết. Nhưng mà thương người tại gia nhiều hơn. Thương người tại gia nhiều hơn. Không tin. Tại sao vậy? Thầy giải thí dụ, chỉ có hai đứa con. Một đứa khỏe mạnh, làm ăn phát tài, buôn bay bán đất, việc gì cũng thuận lợi, quý vị lo cho nó không? Đâu có lo nữa. Còn thằng kia nó bệnh hoạn, nó cô đơn, nó là tàn tật, thằng đó mới đáng lo chứ. Thì người tại gia Đức Phật thương hơn, là bởi vì người tại gia nhiều chướng duyên khó khăn, tu hành khó hơn. Thấy không? Thầy nói đừng nói Phật thương mấy ông thầy, chưa chắc Phật thương mấy ông thầy đâu. Thành ra như vậy là mình phải cố gắng, mình là con cưng của Phật thì càng phải cố gắng chứ, phải không? Đừng làm phụ làm cha, thương lòng thương của cha mình, đúng không? Thành ra cái người tại gia càng phải nỗ lực tu hành hơn người xuất gia nữa. Thành ra tại vì mình không hiểu cái tâm bồ đề, mình không hiểu địa vị của mình. Thành ra mấy thầy không biết gặp ai cũng xuất gia đi con. Cái đó là bởi vì họ chưa có khái niệm về bồ đề tâm. cái người mà tại gia, ở tại gia hành Bồ Tát hạnh thù thắng người xuất gia nhiều lắm. Trong này sau này nói nè, người tại gia có thể độ nhiều người hơn là người xuất gia nữa. Tại sao vậy? Thấy đầu trọc thì họ sợ chạy mất hết. Cái người xuất gia đó là luôn luôn giống như người ta có một khoảng cách. Tới cái là nơm nớp lo sợ, phải không? Có việc gì đâu dám đi thổ lộ với ông thầy đâu, nói chuyện với nhau không à. Thành Nam An hình tướng tại gia đó có thể lắng nghe tiếng nói của chúng sinh nhiều hơn. Mà tại sao Đức Quan Thế Bồ Tát thì hiện là người đàn bà? Ông Văn Thù Phổ Hiền, các ngài Bồ Tát toàn là hư thị hướng tướng tại gia không à. Tại gia dễ độ chúng sinh hơn. Thí dụ như cái Thiện Tài Đồng Tử là người tại gia phát tâm Bồ Đề, ngài ai độ ngài Thiện Tài Đồng Tử? Ngài Văn Thù, chứ đâu phải ngài Xá Lợi Phất đâu. Mà ngài Văn Thù lúc đó là hiện tướng gì? Hiển tướng tại gia. Thành ra nếu mình có cái nhân duyên á, mình xuất gia cái điều đó không phải là không tốt. Nhưng mà nếu mình hiểu được ý nghĩa tại gia rồi đó, thì mình biết rằng người tại gia tu Bồ Tát đạo vẫn chưa chắc là thua người xuất gia đâu. Không phải là nói vậy để mình ma mình nói, thua như thầy ngang nhau nha, không phải vậy, không phải nên vậy. Cái gì cái người nói tới thì nói lui, hiểu không? Thiệt sự đó là hình tướng xuất gia đó vẫn được người ta tôn kính. Vì vậy cho nên trong kinh đó, kinh Đại Thừa cũng vậy, luôn luôn là đệ tử Đức Phật đó luôn luôn sắp người xuất gia trước, các A La Hán trước. Ví dụ như kinh A Di Đà cũng vậy, Xá Lợi Phất, một kiền liên nhân đụng phòng với đế ai gì, A Di Đà Bồ Tát, Kiền Đà Hai Đại Bồ Tát, Hoàng Thù Sinh Đại Bồ Tát đứng sau. Là bởi vì gì sai? Các ngài đã mang tướng thần tướng tại gia. Mặc dù á, trên phương diện mà thần thông trí tuệ phước báo là thù thắng hơn các ông kia nhiều, thù thắng hơn nhiều. Cái đó là thật sự là vậy. Thấy không? Trong những cái ngày mà Bồ Tát không? Không đồng lấy trắng trẻ không? Mọc không? Đeo từng châu mã não rồi không? Đội mù mũ rồi lại. Còn mấy ông tỳ kheo sao? Mấy ông A-la-hán hình sao? Khô đét, gầy còm, nó là ông mấy co ro cúng rúng vậy. Cầm mình bát coi thấy cái khổ não. Là vì thiếu phước. Bồ Tát sơ địa mà có thể biến thành 100 vị vào 100 cõi Phật để độ chúng sinh, trong khi A-la-hán không có đủ cái tờ thần thông như vậy. A tháng chỉ có một cõi Phật mà nhìn không hết nữa. Thành ra nếu mình nói như vậy cho người bên tiểu thừa họ nghe, họ rất là kinh dị, họ cho rằng mình nói nhiều chuyện hoang đường nhảm nhí. Nhưng mà đây là sự thật nếu mà mình tin Đại Thừa. Thành ra thị hiện tướng xuất gia khi nào cần thiết để độ chúng sinh. Còn nếu mà tu hành Bồ Tát đạo đó chưa chắc. Nếu mà tu hành Bồ Tát đạo để giúp đỡ chúng sinh tận tình đó, thì dường như khi mang cái hình tướng tại gia mà lại đi nhiều chỗ hơn, làm nhiều việc hơn. Em thí dụ như mình con cô Phật tử chạy Việt Nam lòng, không chạy vào hang cùng ngõ hẻm, không chào vào những cái buôn cái ấy của người Tây người ấy nữa, để mà thân cận. Cái những người như vậy đó, đời sau họ rất là thù thắng. Khi họ nói một tiếng đó là chúng sinh nghe rầm rập mà. Còn thầy ngồi đây làm gì, dịch ba cung kinh ai đọc đâu, cho không người ta còn không lấy nữa. Hôm hổm cái cung kinh của thầy là U Bà Tát Giới Bổn đó, đưa lên mạng lưới của thầy Nguyên Tạng đó. Sao họ nói của thầy không đáng để lên, họ đáy xuống. Họ để của thầy Đức Niệm lên với hòa thượng, dịch là phải hay hơn thầy, hay không? Thành ra cái nhân duyên mà không tới, không? Mình làm gì cũng không được. Thành ra cái hình tướng nó rất quan trọng. Nhưng mà mình nghĩ nhiên, ví dụ như cũng không nói gì không đúng, là bây giờ có nhiều thầy, rất là nhiều người theo, đúng không? Thì bởi vì hồi trước họ không hành Bồ Tát đạo, thấy không? Thành ra giờ đời trước mình có kết duyên gì chúng sinh hay không? Thành ra nếu giả sử mình muốn thật sự mà đời sau mình thù thắng, mình có thể như chúng sinh, phải bước ra ngoài để làm thật sự. Thành ra kinh A Di Đà cũng nói là phải có đủ cái thượng căn phước đức nhân duyên vãng sinh bốn. Nhưng mà dĩ nhiên cho có một cái trường phái khác như ngài Pháp Nhiên thì nói là bỏ hết các công hạnh để mà niệm Phật. Thì trở lại đây, kẻ tại gia phát tâm Bồ Đề quả thật không thể nghi bạn, có nên là bất khả từ niệm. Khi mà mình mở cái tâm ra rồi, mình trước chư Phật mình phát cái lời nguyện trân trọng như vậy đó, cửa ngõ cuộc đời mình mở ra thênh thang như vậy. Cũng như mình ở trong con phòng kính mà cả ngàn năm, bây giờ mình mở cái toàn cánh cửa ra, mình nhìn thấy trời xanh bát ngát. Thành ra con đường của vị Phật từ ngày mà thọ giới giờ là thênh thang vô cùng. Nhưng mà thanh thang phải đi đúng đường chứ không thôi đi lạc đường theo phía đâu, phải không? Thanh thang nghĩa là đi, mình cũng phải đúng đường, phải không? Nó mình cũng như là thiệt sự là vậy. Bây giờ cái thật sự là tất cả những cái công hạnh của vị, nếu mà tương ưng với Bồ Đề Tông là phước báo của vị vô trong đời vị là vô lượng vô biên. Thành ra mình phải cẩn thận. Khi mình đi lạc vào đường tà đó thì quả báo của mình cũng vô cùng vô tận. Mà thầy nói cho thầy biết là một điều rất là quan trọng là nhất quyết giữ cái tâm Bồ Đề này là không có thối chuyển. Thành ra thầy nói khi phải phát tâm Bồ Đề rồi cứu độ chúng sinh rồi đó là mình phải phát luôn luôn giữ tâm Đại Thừa này. Tức là không còn thối vào cái tuổi thừa nữa, không còn khác tâm tự lợi nữa. Thành ra cái đầu điều quan trọng là quyết định không có thối thất cái tâm Bồ Đề này. Là dù chết, dù bỏ thân mạng này, cũng phát không có phát luôn một cái niệm tiểu thừa, tức là không phát tâm tự độ. Bữa nào đó, trời, là thấy mình làm gì, hay làm gì nghĩa là phát tâm Bồ Đề, làm gì đó không? Không hẳn gì đó, thì tự nhiên bị người chửi người ta, bị người ta chửi, thì tự nhiên thôi, vì chuyện mấy chuyện này khó đổ quá thôi. Mình phát tâm tiểu thừa, đi chỗ Niết Bàn quách cho rồi, không? Cái đó là không nên. Nhiều khi đó, chúng sinh họ làm cho mình cái cửa chướng ngại đó, là họ làm cho mình tiêu nghiệp. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gì cũng vậy, cái nhẫn chúng sinh họ chưa đến, họ chưa hiểu. Thành ra cũng vấn đề mình dạy chúng sinh mình cũng phải từ từ, tùy cái căn cơ chứ không phải ai cũng làm được điều đó. Rồi, tại sao vậy? Vì sao? Vì kẻ tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Hồi nãy thì nói đó, bên đây con, bên đây vợ, bên đây chồng, đi chùa một chút là ở nhà reo réo điện thoại kêu lên em đi đâu đó. Sao lâu quá không về, ví dụ hay là phải báo cáo cho anh 6 giờ em ở chỗ này, 7 giờ em đã ở chỗ kia. Nghe em ở chỗ cùng. Cuộc đời nó là bao nhiêu cái khổ đau như vậy, không có tự tại. Thì dĩ nhiên không, nhưng mà không phải như vậy là mình nói tôi đi chùa tôi đâu cần anh, ví dụ phải vậy. Không phải, không có nói vậy. Mình phải kính trọng người kia, dĩ nhiên không, thì nói là hai cái. Hay mình kính chúng sinh, kính trọng chúng sinh. Trong cái nhân duyên còn mới kính trọng cái đối tượng của mình, hay không? Chứ không phải là nói đi luôn tuồng kệ anh, không phải, không có thể có khuyến khích cái đó. Không phải khuyến khích, vẫn phải kính trọng, nhưng mà thầy nói là nó cũng một sự ràng buộc thôi, nhưng mà thật sự cái duyên nó còn thì phải cô tôn kính. Bởi vì mình tôn kính người kia tức là mình tôn kính một chúng sinh, mình tôn kính một vị Phật vị lai, đúng không? Nếu mà ví dụ mình đi tới chùa mình kính trọng thầy, mình dần khinh dễ thầy ông nhà mình, cái đó là chuyện vô lý. Ông thầy mới là Phật, còn ông kia không phải Phật sao? Chưa chắc. Nhiều khi ông kia mai mốt thành Phật, ông ngồi trước trên kia nữa. Phải không? Thành ra cái gì cũng vậy, cẩn thận, thấy không? Thế dù mình còn duyên đó, là mình vẫn đối xử đàng hoàng. Làm sao cho người ta hoan hỷ? Làm sao cho người ta hoan hỷ? Còn ngày mai hết duyên rồi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thì chuyện đó nó khác. Nhưng mà ngày hôm nay con đứng đây, trên địa vị vẫn còn là có nhân duyên với nhau, thì vẫn phải có sự hộ tường cùng kính. Thành ra vẫn đi phải sao? Đi thưa về trình. Vẫn nên như vậy. Nhưng mà như vậy nè, cái lợi cái này là nếu mà cái ác duyên càng nhiều đó, mình nhẫn được đó, thì cái phước báo mình, cái công lực của mình, cái mà công đức của mình, nó càng không thể nghĩ bàn. Thành ra quý vị càng gặp nhiều chướng duyên, vì càng mừng là tôi được có cái nhân duyên để tôi thương phước báo, tôi tu nhẫn lực. Còn thầy ngồi trong nhà nhàn nhã ngày đêm đâu, tưởng là tiến bộ nhưng chưa chắc. Chưa chắc. Thầy con bạn chạy vô đóng lại cửa lại, không tiếp xúc với Phật tử, gia đình đài thọ hết mấy năm trời, đến như thầy qua 5 năm đâu có tiến bộ gì đâu. Bởi vì sao? Không có tiếp xúc với người ta làm sao biết mình còn phiền não. Nói ra phiền não mà đâu có thấy phiền não đâu. Thành ra vấn đề đó, nhờ chúng sinh mà mình mới tiến bộ được. Thành ra thầy cũng mừng có quý vị đến đây. Lúc kẻ tại gia phát tâm Bồ Đề, bây giờ nè, lúc mà ngài các vị phát tâm Bồ Đề, thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cú Cánh. Tứ Thiên Vương là cõi trời thứ nhất, ở trong cõi dục giới. Cõi dục giới có cõi trời nè, thì cũng có 6 cõi trời. Thì ở trời thấp nhất của cõi dục giới là trời Tứ Thiên Vương, rồi cao nhất là trời Tha Hóa Tự Tại. Rồi từ Tha Hóa Tự Tại bước vào một cái cõi gọi là Trung Gian Thiền, rồi nhảy vào thì vào cái sơ thiền, cõi sắc giới. Thành ra quý vị mà tu thiền đó, mà muốn qua đến cõi sắc giới sơ thiền đó, là quý vị phải qua cái sự kiểm soát của ông trời Tha Hóa Tự Tại, đây là ông Ma Dương đó, cái là Thiên Ma Ba Tuần đó. Thấy không? Nó tới nó phá mình vì chỗ ngay chỗ đó. Tức là đang ngồi thiền mà đi vào cái cõi là kêu là cái định, cái là vị đáo định đó. Và lúc đó nó tới thiệu thử đó. Bởi vì quý vị ngồi thiền thì nó phải phóng tỏa hào quang ra, nó thấy, nó nhìn thấy được. Cũng như ở đây mà nhìn thấy có đèn pha ăn cái sáng vậy đó. Còn thí dụ như mình thì nó không phá, vì mình không xứng đáng nữa. Nó không phá gì. Thành ra những người tu mà thường thường, như mấy khi dùng mấy thì thầy thường thường đó, mà thiên ma không thèm phá đâu. Chứ nếu mà nó thiệt sự thiên ma mà nó muốn phá các thầy tu thường như thầy nè, là nó chỉ cần vuốt tay là văng rong long lóc liền, không có cách nào mà ấy được đó. Bởi vì trên hay đó là tu niệm tịnh độ pháp môn ma không phá được. Đúng như vậy là tuổi thì thầy nói đó. Bởi vì chỉ cần phá một cái niệm đã có hào quang có gì là nhiếp thọ, nhưng bởi vì càng niệm thì nhờ lực lượng các hào quang cùng các vị hộ pháp của cái là quý vị không có sợ ma. Nhưng mà như vậy không có nghĩa trừ phi quý vị chỉ khởi phiền não. Thì lúc kẻ tại gia phát tâm bồ đề thì cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Trời sắc cứu cánh là trời cuối cùng trên cái cõi mà tứ thiền đó. Đó là tất cả các vị trời mới đều sao? Tất cả đều kinh ngạc. Kinh ngạc là cái gì? Không ngờ được. Hồi xưa giờ mình không tưởng tượng được có chuyện sự kiện này xảy ra, mới kinh ngạc. Phải không? Quý vị là cái gì hồi xưa thì chưa có, bây giờ thấy tự nhiên kinh ngạc. Thứ nhì, vừa kinh ngạc xong là gì? Vui mừng. Tại sao vui mừng? Là bởi vì tùy hỷ công đức. Cái ông trời nó khác loài người nha. Ông trời ông có tâm đố kỵ nhưng mà ít hơn mình. Loài người là có tâm đố kỵ nặng nhất. Còn loài Atula này không? Ồ, thứ đó mà dữ đó. Thứ đó mà thưa thiệt dữ. Thứ đó mà là dữ. Có đố kỵ thứ nặng đó. Thấy mình mà cái hơn chút xíu là bắt đầu nó là khởi tâm nó sân hận liền, thấy không? Thì nó đừng nguyện đừng bao giờ vào loài Atula hết. Cái loại đó là mình thấy dở, rất là dở. Mà người đàn bà rất là đẹp, kỳ lạ, không biết tại sao. Nhưng mà các vị trời thì họ ít hơn. Thì họ nghe xong mình thấy mình được cái thù thắng thì họ kinh ngạc, rồi họ vui mừng nói lời như thế này. Tức là tất cả vị trời đó đồng thanh nói vậy: hôm nay chúng ta có được vị thầy của trời người. Thầy của trời người tức là thiên nhân sư, là danh từ đó chỉ riêng cho Phật thôi. Tức là hôm nay chúng ta có một cái vị thầy của trời người. Tức là hôm nay chúng ta có gì? Có một vị Phật ra đời. Vị Phật nhưng mà còn trong trứng, không, chưa có thoát xác, hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà thật sự cái đó là một lời tán mỹ mà chưa có một cái kinh điển nào mà tán thán người tại gia đến cùng cực như cái kinh này. Thành ra mình hiểu rằng cái về địa vị của mình không phải là nhỏ, mặc dù không lớn, phải không? Nhưng mà không nhỏ. Rất là mình sao là biết rằng mình có cái bản lĩnh, mình có cái năng lực để làm được Phật sự, để làm đỡ chúng sinh. Thì thành ra đây có một cái bài kệ tán thán Bồ Tát tại gia cho một cái vị tổ sư người Tàu đặt ra, thầy ghi chép lại để đọc cho vị nghe cho vui. Tại gia Bồ Tát tánh phi thường, không tánh cái tánh căn tính là phi thường, tức là không có bình thường, không phải là bình thường mà vượt hơn siêu thường. Náo nhiệt tùng trung tác đạo trường. Náo nhiệt tùng trung, đúng vì ở nhà vì là náo nhiệt tùng trung gì nữa. Con khái khóc la nheo nhóc, chồng đầy ra mắng mỏ, thấy không? Cằn bạn bè thì nghe là xấu xí, nghe là cằn nhằn kịch nhịch. Kêu điện thoại làm cả ngày làm cho mình nhức đầu luôn. Tâm địa nhược nhiên vô quá ngại, cao sơn bình địa thị Tây Phương. Tâm địa nhược nhiên. Như nhiên, nhược nhiên tức là như nhiên, đẳng lặng, vô quái ngại. Đúng, có ai có vậy không? Cao sơn bình địa, cao sơn là núi cao, bình địa là đất bằng, đều là Tây Phương. Nhưng mà không phải là nói cao sơn bình địa, mà nói gì biết không? Cao sơn là chỗ nào mà bình địa chỗ nào biết không? Cao sơn là gặp chướng ngại, nếu nhiều mình không vượt qua được. Cũng như lúc mà bình thản không có chuyện gì xảy ra, đều là cái cảnh Tây Phương. À, gì, đó, Phật, thiền tài. Được không? Rồi, chúc mừng chú quý vị. Có đến được bộ tổ sư mà còn viết thơ, viết thi cao tặng chú quý vị đó. Náo nhiệt tùng trung tác đạo trường. Tùng là cái gì? Chữ tùng, biết chữ tùng này không? Chữ tùng là chữ gì không? Không phải chữ cây tùng đâu. Tùng nó có ba bóng nghĩa là tùng này là gì? Mình kêu tụi tùng lâm á. Tức là bụi rộng. Trong cái chỗ mà nó là đầy nghẹt luôn đó. Thành ra tùng lâm tức là những chỗ mà rậm rạp. Thành ra các hồi xưa tại sao các bác kêu là tùng lâm, bởi vì các ngài toàn là núi sông thẳm trong đó, rừng rậm nằm cái đạo trường đó, kêu là tùng lâm. Nhiều cây nó gọi là tùng, còn cây tùng nó khác nữa. nó tùng lý theo nó, thí dụ như phụ tử tùng tử là không gì đó không đó, thì cái đó chữ tùng là lý theo. Tâm địa nhược nhiên vô quá ngại, cái đó hay giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không. Rồi, hôm nay có bài thơ tặng quý vị đúng không? Rồi hôm nay được có quý vị được làm thầy của trời người, thành ra phần nhìn như vậy không có tự ti mặc cảm, không có hấp tấp xuất gia. Đừng có nghe mấy thầy xuất gia đi con, xuất gia đi con. Các thầy đó nhiều khi thầy nghĩ là cũng hấp tấp. Nếu thân thầy đó nó khuyến phát tâm bồ đề, bởi vì phát tâm bồ đề tức là xuất gia. Cái ông Duy Ma Cật trong kinh Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật là người tại gia, ông mới giảng pháp cho một nhóm thanh niên, mà thường thường là thanh niên đó là con các ông trưởng giả, tức là toàn những người giàu có không, thì mới khuyên mấy người đó đi xuất gia. Thì mấy người đó nói cho thưa cư sĩ, chúng tôi còn cha mẹ gia đình bận buộc đi xuất gia không được, cha mẹ không cho phép. Bây giờ xưa là đi xuất gia phải cha mẹ cho phép. Thì ông Duy Ma Cật nói nếu mà có người không xuất gia được thì vì phát tâm bồ đề đi, phát tâm bồ đề tức là xuất gia đó. Tại sao biết không? Mặc dù người là toàn tóc nhưng cái đã là xuất gia hết rồi. Nếu gì khi mà xuất tâm bồ đề là gì? Vô thượng Phật đạo thể nguyện thành. Vô thượng Phật đạo thể nguyện thành là tìm ra khổ tam giới rồi gì nữa. Sao khổ tam giới là xuất ra khỏi nhà lửa, tam giới chi gia rồi còn giữ. Vô thượng Phật đạo thể nguyện thành tức là cầu thành Phật. Mà cầu thành Phật là phải khỏi ra khỏi nhà lửa tam giới. Xuất khỏi tam giới chi gia. Xuất tam giới chi gia tức là mới thực sự là xuất gia. Chứ không phải vậy là xuất gia, không phải xuất gia. Vậy là cạo đầu chứ không phải xuất gia. Thấy không? Phải phân biệt cạo đầu và xuất gia nghe không? Thành ra hỏi thầy có xuất gia không? Bữa nào hỏi thầy có xuất gia không? Thì không, thầy hỏi thầy có xuất gia không? Vì khi ông nói không có xuất gia, ông cạo đầu của ta. Không phải, cái đó là định nghĩa rất là hẹp. Rất là hẹp. Thì mình nhớ như mình nói xuất gia theo, bởi vì thầy nói có nghĩa rộng và có nghĩa hẹp. Mình hiểu đâu đại nghĩa đại thừa là xuất theo nghĩa rộng. Đúng, bây giờ quý vị đang người là người xuất gia là quý vị đang cầu ra khổ tam giới chứ gia. Đúng không? Thành ra các vị tổ sư nói đó, tuy rằng có nhiều người tuy rằng thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất. Tại sao vậy? Còn tham luyến tài sản nè, của cải nè. Còn muốn đệ tử đông nè, còn muốn gì này nè, nó còn muốn có danh vọng, thì cái đó chưa phải là xuất gia. Mặc dù hình tướng thì xuất gia, nhưng mà tâm không xuất gia. Nhưng bởi vì hình tướng không xuất gia, nhưng mà tâm đã xuất gia. Hai cái khác nhau, đúng không? Cái hay nhất đó là hình tướng xuất gia, và tâm cũng xuất gia luôn. Cái đó là thù thắng nhất. Phải không? Còn bên mỗi người bên phương nữa. Phải không? Thành ra quý vị đã là người xuất gia. Nếu mà theo nghĩa rộng, tức là sao? Bởi vì tại sao vậy? Phiền não vô tận thể nguyện đọa, pháp môn vô lượng thể nguyện học, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái đó là xuất gia. Không xuất gia làm sao làm được từ đó? Quý vị về được cực lạc, quý vị mang hình tướng tại gia, chứ đâu có mang hình tướng xuất gia đâu. Đâu có tội gì đâu. Đâu có. Mình đang đổ đấy chứ. Sao nó nói vậy chứ? Không phải, nói vậy là không đúng, từ từ, không phải ngày hôm nay liền. Thí dụ như vậy, bây giờ như vậy, không phải, thí dụ như bây giờ nhỏ, nó muốn làm bác sĩ, nó con nguyện trong tương lai làm bác sĩ, nó làm bác sĩ liền không? Nó phải học bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm. Thì trong cái thời gian nó, tuy rằng nó chưa là bác sĩ, nhưng mà niệm niệm nó đang tiến về bác sĩ. Niệm niệm nó đang học bác sĩ. Thì quý vị cũng vậy, hiện giờ trong cái phạm vi của mình, mình làm được cái gì mình làm. Nhưng mà mỗi cái hành động của mình giờ nó tương ưng với lại cái Bồ Tát Đạo, với lại cái giới thể mình đã có, thì khi mà cái công hạnh của mình đều là công hạnh Bồ Tát thôi. Mỗi ngày một chút kiếm tha lâu đầy tổ. Chứ không thể nói là chúng sinh vô biên thượng độ là phải ùm nó độ liền. Thầy độ được mấy người, phải không? Thầy đâu độ được người nào đâu. Nhưng mà thầy đâu có nản đâu. Có nhiều khi thầy ngồi đây con người đến là, hoặc là nhiều khi không có người nào hết, nhưng mà thầy đâu có nản, là thầy bước thôi, là nhiều khi cũng nản, nhưng mà như vậy là không được, cứ giảng kinh. Thế không, mốt thầy mua mấy cái không thì có cái duyên, kết cái duyên, Vì thí dụ như bây giờ, thí dụ như vị đến đây, mặc dù thí dụ quý vị đến đây một lần, vị đi mất không bao giờ trở lại, nhưng mà trong tương lai thầy gặp lại, thế là thầy cũng độ được quý vị, hoặc là quý vị độ thầy, thí dụ vậy. Đã có cái duyên rồi thì không sợ. Bây giờ niệm niệm, miễn là thầy nói nãy đó, còn độ được bao nhiêu tùy phần của mình. Ví dụ ngày mai mình đến đùng đùng nổ sân lên, không sao, đó phiền não của mình, nhưng mà nó qua cơn rồi, bồ đề tâm vẫn còn. Thành ra cái người mà khi mà phạm giới đó, mà còn bồ tâm, trong lúc niệm niệm bồ đề tâm tương tục không mất đó, người đó tội rất nhẹ. Không nghĩa là khuyến khích quý vị đặt tầm phạm giới, không phải vậy, nhưng mà công năng của bồ đề tâm rất mạnh. Mình không hiểu được, thành ra mình cứ sợ, không cứ cầu đi xuất gia, tưởng xuất gia là thù thắng hơn pháp bồ đề tâm, chưa chắc. Nếu mà xuất gia mà không phát bồ đề tâm là theo tiểu thừa rồi. Là cái công hạnh đó là chủ của cái công hạnh của bên Thanh Văn, so với công hạnh của bồ đề tâm rất là ít. Thấy không? Thành ra mình điên đảo, mình thấy mình nắm cái nhỏ, mình tưởng nó là cái thù thắng. Trong khi cái thù thắng mình là tưởng nó nhỏ. Cái một cái người tại gia mà phát được cái tâm mà thọ được một tốt nhất nhân gia này, nó thiệt, xin lỗi quý vị đó. Thù thắng hơn một ông thầy mà phát tâm xuất gia mà không biết phát tâm bồ đề. Thấy không? Từ phía ông thầy đó vì tâm bồ đề mà xuất gia thì dĩ nhiên họ thắng quý vị. Nhưng mà họ chỉ phát tâm nhỏ, ồ vì lợi ích gia đình, vì nghĩa là sao, hoặc là tồi hơn nữa là tệ hơn là chán đời hay là gì đó, tuyệt vọng, không còn lý do chạy vô chùa để cái đó, trời lại càng cái đó không có được cái gì hết. Dĩ nhiên là nếu mà sau này tu hành từ từ mà biết được thì có thể bắt đầu xây dựng lên, nhưng mà nếu mà vì lý do đó mà vào chùa mà để chỉ làm vì đó để trốn thoát cuộc đời đó thì cái đó chỉ là trốn đời thôi. Thế nên khi mà thí dụ như một cái người mà cho một người xuất gia rất là cẩn thận, hỏi người xuất gia với động cơ gì. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì hiện giờ cái hình tướng người xuất gia rất vẫn còn rất quan trọng đối với Phật giáo. Mà nếu mà cho những phần tử không, ví dụ như không đẹp mà vào đó, tự nhiên ví dụ như làm cho họ thành một công cụ để phá hoại Phật pháp, thì cái tội công thầy rất là nặng. Độ đệ tử tại gia đó dễ, nhưng mà độ đệ tử xuất gia rất là khó. Thì nó có nhiều mà vị tổ họ cẩn thận, họ không có thọ cho những đệ tử xuất gia. Thí dụ như Ngài Hoằng Nhất Đại Sư là một vị tổ luật sư, hay là Ngài Ấn Quang Đại Sư đâu có thọ, đâu có đệ tử đâu. Ví dụ như có, trong cái mà quý vị có, nếu mà có đọc mà lá thư Tịnh Độ, có một cô tên là Từ Đức Hiền đó, viết thơ cho Ngài nói là con nhất định xuất gia, con không xuất gia con chết. Ngài phân tích cho nó không nên. Nếu thực sự mình thấy như ngay như thầy nó đọc lá thư Tịnh Độ, nhiều cái thơ mình đọc không hiểu, ý nghĩa rất thâm sâu. Thành ra quý vị đọc sách đó, đừng có nên đọc phớt ở ngoài, đã đọc một lần cho là đủ. Người nhiều người không biết, cứ đọc vơ vào, lối đọc sơ sơ sờ xỉa xỉa là tưởng là hiểu, để qua bên kiếm cuốn sách khác, không đâu phải đọc sách kiểu đó được. Thành ra nói như cầm quyển Tịnh Độ Thập Yếu qua thiền tông đọc cho kỹ đi, rồi mới thấy là nó đó là càng đọc lúc như mình ăn cái gì nó càng lúc càng ngọt, chứ đừng có tưởng đọc một lần là hiểu liền, không phải vậy đâu. Hiểu không? Nhiều khi mình thấy cái câu rất tầm thường, nhưng mà ngẫm lại chút mình biết. Hiểu không? Thành ra ví dụ như ngày Liên Trì Đại Sư á, lúc mà còn mới xuất gia, hồi xưa thường thường bên tàu họ có cái, các thầy mà xuất gia thường thường đi hành cước, đi tha đi cũng như là sao? Là đi các nhà tu thiền đó, họ đi tham phỏng thiện đi thức để họ tìm cái khai ngộ. Hiểu không? Thí dụ như học được cái minh sư, nó tự nhiên nói câu học họ ngộ được. Thì ngày Liên Trì Đại Sư cùng một nhóm bạn trẻ mới đi, đi cầu đạo, thì gặp một ngài Tiếu Nhâm thiền sư. Vô hỏi đạo, ngài Tiếu Nhâm thiền sư nói, ông á, trong tương lai đừng nên theo danh lợi, chỉ nói câu đó thôi. Nếu ông thầy đi chung trẻ trẻ không? Cười, tưởng trời đi cả ngàn dặm, tưởng nói được cái câu nào, nghe cho nó có thiền viện chút, nói một câu, nó là cái là ai nghe, con nít 3 tuổi nó cũng nghe rồi. Thấy không? Cười, nghe là cô thường cái câu. Thì ngài đại sư nói đừng nên cười như vậy. Tôi thầy đâu nghe cái câu này xuống, tôi thấy thì rất là đúng. Mà sau này thầy ngài đến 70 tuổi, đến mà 80 tuổi mà viết cái gì là sẽ sau. Ngài nói là cái câu đó ngài một đời ngài thọ dụng không hết. Một cái câu tầm thường, nhưng mà cái người mà có cái trình độ sâu sắc họ đọc được trong đó, và họ hiểu được, họ ngộ trong đó. Còn mình cái câu tầm thường mình đọc, mình thấy cái khi dở cuốn sách. Thành ra cứ kiếm cuốn sách thiệt hay thì cao rồi, Hoa Nghiêm đồ, Pháp Hoa, Niết Bàn rồi. Còn Nguyễn Tinh như vậy kêu đi, nghĩa là đi quét nhà thì nên quét cho sự kỹ lưỡng, không chịu nghe. Quét nhanh nhanh để lên làm chuyện khác. Mình tu hành nó từ từ mình đi, từ từ mình đi. Nói câu nào mình làm được câu đó, cái đó mình là tu. Mình học tu mình không thích những cái chuyện tầm thường, mình thích chuyện cao siêu không? Đó là bệnh của tất cả người tu Phật chứ không phải riêng gì. Hồi xưa thì mới vô thì cũng đọc thiền, sách thiền ghê gớm. Sau thì nhập gặp được cái Nguyễn Tịnh Độ thì thấy phát hiện tu hành không phải là chỗ mà nó đàm huyền thuyết diệu, từ từ mà đi. Rồi bây giờ đến phẩm thứ hai là phát tâm Bồ Đề. Sau khi Đức Phật nói với ngài thiện, các ông thiện sinh về cách lễ sáu phương là tu lục ba la mật, tán thán cái công đức của người tại gia phát tâm Bồ Đề, thì bây giờ Đức Phật nói lý do tại sao mình phải phát tâm Bồ Đề. Thấy không? Thì không hổ mình như tình đọc qua rồi, nhưng mà giờ mình từ từ mình đọc lại, bởi vì cái này giảng đi rồi giảng lại nhiều khi nó lại ích lợi cho mình. Bây giờ Đức ngài thiện sinh mới hỏi Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh vì sao phát tâm Bồ Đề? Bây giờ ngài nói tâm Bồ Đề là thù thắng vậy, phát tâm Bồ Đề được công đức lợi ích như vậy, được mọi người trời người tán thán như vậy, nhưng mà tại sao phải phát tâm Bồ Đề? Tại sao vẫn chưa thấy được cái lý do tại sao phải phát tâm Bồ Đề? Bây giờ Đức Phật trả lời: thì Nam Tử, thứ nhất vì hai việc nghe cho kỹ, nên phát tâm Bồ Đề. Đây, thứ nhất là tăng tuổi thọ, thứ hai là thêm tài sản. Thực tế, không nói chuyện thực tế, Đức Phật cũng rất là thực tế, đúng không? Cuộc đời mình á, con người quan trọng nhất là gì? Phước thọ. Phước thọ, phải không? Phước lộc thọ đó, đúng không? Ai cũng thích đi phước lộc thọ là vậy đó, bởi vì cái trăm tệ danh từ nó hấp dẫn người ta. Phước và thọ, còn lộc nó là do cái phước nó ra, lộc nó trong phước nó ra, thấy không? Thọ là tuổi già như mát được 80 mấy tuổi, nhưng mà trong bụng như còn muốn có thể sống được 90 càng bố, thấy không? Ai cũng vậy thôi. Thứ hai là phước, tức là cho từ tài sản đó, nó biểu hiện bằng tài sản. Thì bây giờ Đức Phật thuận theo cái sự mà ham thích của người thế gian, thì nó bây giờ vì hai cái đó ông nên phát tâm Bồ Đề để ông cầu hai cái đó. Nhiều người họ chưa nghĩ được cao xa quyền diệu thì đưa những cái gì thực tế cho họ, phải không? Bây giờ ông muốn tăng tuổi thọ, thế là sáng, vậy nên phát tâm Bồ Đề đi, thì ông sẽ được hai điều này. Mà thiệt sự là vậy, nếu phát tâm Bồ Đề sẽ được tăng phước tăng họ. Và nếu quý vị khi phát tâm Bồ Đề là không có sợ tội, không có sợ không thọ, mà không sợ không phước. Tại sao vậy? Phát tâm Bồ Đề rồi quý vị tương ứng với Cực Lạc, quý vị đó sao? Thôi, tuổi thọ vô lượng, sống Đức A Di Đà như vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thọ mong mãn vô lượng, rồi sao nữa? Phước báo vô lượng. Là sao vậy? Hoàng kim vi địa là không? Đất mà bằng vàng ròng, trời, tưởng tượng có nhà mình có đất bằng vàng ròng không? Đâu có được đâu. Ngay ông vua cung điện của vua cũng chưa chắc được vậy. Nhưng mà về đó đất vàng cũng như đất. Lúc đó có xúc vàng đưa cho mình không thèm nữa. Nhiều quá là do ai xúc đất cho quý vị đấy không? Đâu có lấy đâu. Nhưng mà cho cục vàng trời mừng lắm, phải không? Thì ít vàng, nhiều đất. Như bên đất, trên đó không có đất mà toàn vàng không à. Còn lúc đó sao? Phước báo vô lượng gì nữa, phải không? Thành Đức Phật dùng cái này để mà chỉ đưa mình về cái chỗ thật sự là mình được phước và được thọ. Mình cảm thấy khi mình yêu Đạo Phật rồi đó, mình mới thấy Đức Phật mình là quả thiệt là một cái người mà trí tuệ mà dễ sợ. Cái phương tiện thuyết pháp thiện xảo của Ngài rất là hay. Thành ra nếu mà nói mà lý luận là mình không thể nào mà khéo léo bằng Ngài được. Lại có hai việc. Một là vì không muốn chủng tính Bồ Đề đoạn tuyệt. Cái này là nó cao, phải không? Chủng tính Bồ Đề tức là cái mầm mống Bồ Đề đó đoạn tuyệt. Bây giờ bởi vậy tại sao vậy? Cũng như ví dụ như thầy không muốn chủng tính Bồ Đề đoạn tuyệt, thành ra phải mới truyền Bồ Tát giới để chủng cái hộ Bồ Đề và tâm quý vị. Hoặc là giảng Bồ Tát tại gia, hoặc là giảng Bồ Tát Bồ Đề tâm để chi? Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là mọc mầm Bồ Đề rồi, là vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Quý vị nghe xong cái việc đi nói người khác nghe, người khác nói người khác nghe, thì từ từ nó tiếp tục, nó không đoạn tuyệt được. Thứ hai là vì muốn đoạn trừ phiền não tội khổ của chúng sinh, tức là mình vì thấy chúng sinh phiền não, cái này là mình phải phát tâm lớn mới được. Chứ thường thường mình không thấy người khác, mình chỉ thấy gì mình thôi mà. Đầu tiên mình thấy mình, sau mình thấy mình gia đình mình, rồi mình thấy làng mình, xóm mình thôi. Bây giờ cho nên khi mà mình mở con mắt ra cái nhìn, thành ra thầy nói đó, vì thọ của Bồ Tát giới xong đó, nhờ lực lượng gia trì của chư Phật, không có tâm vị khai rồi, mình thấy được tất cả chúng sinh, mình thấy được cái khổ người ta là cái khổ của mình, mặc dù mình không làm được gì. Ví dụ bây giờ nghe mình nghe bên kia động đất chết mấy chục ngàn người, mình đâu làm được gì, Nhưng mà niệm niệm, mình đồng tình với họ, mình thương xót họ, mình nguyện làm sao? Tôi có xã phương tiện, tôi sẽ giúp những người đó. Hoặc ít nhiều mình có thể làm được thì mình làm. Chứ không phải là đùng cái là mình nói gì phát vừa tâm trong bay khắp mười phương thế giới như Đức Quán Thế Một á. Không phải vậy. Chúng sinh vô biên thiện độ sẽ độ hết. Từ từ độ, từ từ độ. Kêu lại gì? Mình kêu lại gì? Nó kêu gì là tầm thực đó. Tức con tầm nó ăn đó. Con tầm nó ăn cái lá dâu đó. Ăn chút, ăn chút, ăn chút. Thì mình cũng vậy thôi. Thấy không? Mình từ từ. Kiếp này mình bồ dung bộ công hạnh. Kiếp sau mình dung bộ công hạnh. Nếu mình lớn, lớn gan, mình cả mật đó. Thấy không? Thì đời sau mình nguyện trở lại Tà Bà mình làm Phật sự. Còn nếu mình thấy run run, không thấy biết đời sau mình là có đủ quản lãnh hay không, thì xin A Di Đà Phật đứng sẵn đó. Hào quang rực rỡ trước mặt có ánh đèn sáng chói đâu mà đâu ai để ý đâu. Nhiều khi bước vào nhiều khi không để ý có Đức Phật A Di Đà đó. Lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dẫn mình. Thì bây giờ mình cầu gì đó trước đi. Rồi mình nhờ có uy lực của Ngài là mình đi trở lại đây mình làm Phật sự. Thấy không? Thành ra con đường Bồ Tát đạo nó có hai đường. Là nan hành đạo và dĩ hành đạo. Nan hành đạo là sao? Là nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại Ta Bà làm Phật sự độ chúng sinh. Con đường nó khó đi, nhưng mà có nhiều người làm, có nhiều người thích đường con đường đó. Bởi vì sao vậy? Họ nghĩ rằng Bồ Tát phải can đảm. Có những đoạn kinh dẫn chứng là nếu mà quý vị trúng một cái hạt giống trí tuệ Bát Nhã vào trong tâm quý vị đó, là đời đời quý vị không phải ác đạo. Mặc dù quý vị có làm ác nhưng mà không giờ ác đạo. Nhưng mà nhiều kinh không nói vậy. Nó nói sao? Thôi không nên. Bởi vì nó sao? Mình mà đầu thai cái là mình mê liền. Mình qua đó mình quên mất những cái gì mình đã làm. Nhiều khi mình lại trở lại mình tạo ác. Bây giờ đời này mình tu phải không? Tu đời sau mình có phước. Mình có phước gì? Mình đời sau mình hưởng phước. Thì không hưởng phước mình tạo nghiệp. Thí dụ như bây giờ nói. Xin lỗi, có mấy ông nhà giàu đi tu? Không có, có mấy ông nhà giàu đến đây học Phật? Đâu có đâu. Chiều nay họ làm gì? Họ Phật ti hay là chở nhau đi ra Laguna Beach, hay không? Ngồi ngắm biển, ăn tôm hùm hay gì đó, thí dụ vậy. Rồi uống như là rượu ngon, hay là tối nay đi nhảy đồng, không? Đâu có nghĩ đến chuyện tu hành đâu. Không? Thì Tịnh Độ Tông đặc biệt nhấn mạnh đến như vậy đó, là sợ đời sau mình mê, cái là cách ấm chi mê. Cách ấm, ấm thì là trung ấm thân á, thì mình mê đi, mình không còn nhớ là được cái bổn nguyện đời trước nữa. Thầy nói thí dụ như mà ngay cả mà bậc Tu Đà Hoàng đó, tức là chứng thánh quả rồi đó, mà vẫn còn cách ấm chi mê. Tức là nhiều khi sanh lộn vô nhà, sanh lộn vô nhà ngoại đạo. Tức là chứng tỏ rằng khi mình qua cái trung ấm thân, nó không nhìn con đường, mình không còn biết con đường đi thế nào, cũng vẫn còn nghiệp đi theo đi cái nghiệp. Nhưng mà Tu Đà Hoàng rồi đó, hoặc là họ vô nhà ngoại đạo rồi nhưng họ vẫn trở lại được. Chứ không phải nói là ông Tu Đà Hoàng ông cách ấm chi mê động mê luôn, không phải vậy. Dù là ông vào nhà ngoại đạo hay là vào nhà bất cứ chỗ nào, ông vẫn đi ra, ông vẫn xuất gia. Nhiều khi mình ngay sinh trong nhà đạo Phật mà còn mê đi theo ngoại đạo, mà hình như người ta sinh trong gia đình Thiên Chúa mà phải cùng có thể mà vô chỉ cần gặp cái một cuốn kinh đọc cũng khá là tỉnh ngộ liền, bỏ liền, thì càng nó sầu, thì càng phải sầu lắm. Giả sử không phải là thánh thì chắc cũng phải là gần gần. Chứ không phải là nói ông mê là ông mê ông đi luôn, không phải vậy. Đi mê là sao? Là khi mà ông, mặc dù ông lúc ông chết á, ông biết ông đi vô biết ông vô thai, lúc ông vô thai không biết. Nhưng mà ông lúc ông trụ thai đó, ông mê nè. Rồi khi mà ông ra thai đó, ông mê nhưng mà vẫn thiện căn được dẫn trở lại. Còn thí dụ như Bồ Tát Sơ Địa đó, vô thai thì biết, trụ thai biết, nhưng mà ra mê cũng là vẫn mê. Còn chỉ có mà chứng mà hình như là để thất địa hay gì đó thì lúc ở vào thai cũng biết, mà ở trong thai cũng biết, mà ra khỏi thai cũng biết. Dưới Phật mình lúc nào cũng biết, dĩ nhiên thị hiện thôi. Chứ không phải là nhiều người họ nói, họ dùng cái lý do mà mình nói là Tu Đà Hoàng còn cách ấm chi mê. Nói Tịnh Độ Tông nói nhảm, là họ nói là Tu Đà Hoàng ra vẫn không bao giờ. Tịnh Độ Tông chỉ nói là như vậy, là đến bậc thánh á, mà vào thai ra thai còn không biết, vào đi khi ra thai còn mê, huống chi là phàm phu. Để cảnh tỉnh phàm phu mình lo niệm Phật giảng sinh, chứ không phải là trách mấy ông thánh, không phải là ông thánh mê luôn, không phải vậy. Tu Đà Hoàng là nó nhất định 7 đời, khi mà chứng Tu Đà Hoàng là nhất định 7 đời là ông thánh A La Hán, không cách nào ông ra 8 đời. Nhưng mà chỉ nói là khi mà ông ra thai là ông cũng không biết, ông phải đi nhiều không lạc đi ngoại đạo, nhà ngoại đạo. Thấy không? Chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ mình muốn đoạn trừ phiền não tội khổ chúng sinh, tức là mình phát cái tâm gì? Phiền chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đúng không? Đó là mình muốn đoạn trừ phiền não tội khổ của chúng sinh. Còn cái tâm mà phiền não vô lượng thể nguyện đoạn, đó là phiền não của mình. Trước tiên đó, mình phải gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, là đầu tiên, mình phát tâm độ chúng sinh. Rồi sao? Muốn độ chúng sinh mình phải đoạn phiền não của mình trước. Nếu mình có phiền não như họ thì sao mình độ họ được? Thì phiền não, thì sau khi mình phát tâm độ chúng sinh, mình phải thể nguyện đoạn phiền não. Đúng không? Thì mình mới bắt đầu nói câu thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Nhưng mà giờ muốn đoạn phiền não bằng cách nào? Phải tu. Tu làm sao? Phải học Phật pháp. Thì nó pháp môn vô lượng thể nguyện học. Mình học pháp môn mình mới biết cách đoạn trừ phiền não chứ. Chứ mình nói đoạn phiền não thì mình ngồi đó phiền não sao đoạn được. Rồi khi mình tu vô lượng pháp môn thì sao? Mục đích là gì? Muốn thành Phật, muốn độ chúng sinh cho cốt rốt ráo là phải thành Phật. Thành ra vô thượng Phật đạo thượng điện thành. Thành ra cái đó là thứ tuần tự nó đi như vậy. Chứ không phải là vô môn vô lượng thiện nguyện học để mà theo mấy ông thế gian học kiến thức cho nhiều. Có nhiều ông rất là nhiều bằng tiến sĩ. Nhưng mà ông đâu phải là pháp môn vô lượng thiện nguyện học, đó là kiến thức thế gian. Thành ra ông không đoạn được phiền não, mà ông không đoạn được chúng sinh, không có độ được chúng sinh. Thành ra một cái người, thí dụ như nói một cái hồi xưa thầy thích làm thầy giáo. Thầy rất là mê làm thầy giáo. Thầy cũng đi dạy mấy năm, phải không? Nhưng mà thầy giáo thì dĩ nhiên có ích lợi cho xã hội. Thấy không? Nhưng mà như vậy, thật sự có ích lợi là khi nào? Khi mình ảnh hưởng được cái đứa học trò mình, để nó quay từ cái nhỏ tà sang nhỏ chánh. Chứ còn giáo sư mình chỉ truyền cho nó cái kiến thức không, nó x cộng x bằng x bình cái gì đó không? Thầy hồi xưa thì dạy toán học, phải không? Toàn viết công thức không à? Thì nó tăng trưởng kiến thức không à? Còn tham sân si nó vẫn còn trơ trơ thì thầy đâu làm lợi ích cho chúng sinh đâu. Thầy đâu làm thực sự lợi ích chúng sinh đâu. Thành ra tại sao hồi xưa thí dụ như các thầy hồi xưa nó ảnh hưởng cái không, các thầy mà như trong nhà nho ảnh hưởng cái học trò rất là ảnh kinh khủng. Thành ra tại sao mà người thực sự mấy ông thầy mà tiểu học đó, và những năm mà đầu tiên trung học đó, là những ông thầy đã rất là quan trọng với học trò. Nếu mà ai có đi ở đây, có ai đi dạy chưa, có lòng hồi thầy bò thầy giáo chưa, cô giáo chưa, chưa hả? Hồi thầy nhớ là hồi xưa thầy mấy cái người mà dạy lớp 1, lớp 1, lớp 2, lớp 3, mấy người đó rất ảnh hưởng. Bởi vì lúc đó cái tư tưởng mình nó chưa có ấy, mình nhìn ông thầy mình không à, không làm gì, thấy không? Nhiều khi ông thầy lớp 3 thầy nói một câu mà đến giờ này thầy vẫn còn nhớ, ví dụ vậy. Mặc dù cái câu đó không hay, thí dụ vậy không? Thành ra nhiều khi ảnh hưởng đến học trò rất nhiều. Lại có hai việc. Một là tự quán sát chính mình, quán sát mình trong vô lượng đời chịu bao nhiêu khổ não mà vẫn không được lợi ích. Bây giờ như vậy phải quán sát cái này. Là trong cái nhập bộ tác hạnh cũng nói đó. Phàm phu nó chạy theo ngũ dục đó. Nó còn tinh tiến hơn là. Là như vậy nè. Thiệt sự á, mình chạy theo ngũ dục đó, mình rất là tinh tiến. Thấy không? Mình mong nghĩa là siêng năng kiếm tiền này không, mình siêng năng đánh bài này không, mình siêng năng coi tivi này không, mình siêng năng coi cine này, coi cải lương giọng cổ này không, mình siêng năng đọc tiểu thuyết này, ví dụ như. Hoặc là thí dụ như mà tạo nghiệp á, mình rất là hăng hái tạo nghiệp. Còn cái tu mà để thành Phật đạo đó, chỉ cần bỏ một thời gian rất ngắn mà có thể đạt thành được cái. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như người tinh tiến niệm Phật, xem hoài có vẻ cực nhọc, nhưng mà trong một đời quý vị có thể giảng xịch cực lắm. Thì cái cực nhọc của mình nó so với cái cực nhọc mà của người thà phàm chạy theo ngũ dục nhẹ nhàng hơn nhiều, nó ít công lực hơn nhiều, mà mình được lợi ích vô cùng. Nhưng mà chúng sinh không làm, chúng sinh chẳng thà ở ngoài kia làm khổ não, là chạy miệt mài theo bao nhiêu cái khổ não. Nhiều khi chạy miệt mài ở ngoài đâu có được cái gì đâu, nhưng mà họ thích như vậy. Cái bài cái nghiệp vô minh, như kêu họ vô niệm Phật không có ai thì theo. Ngay cả mình, ví dụ mình biết rồi mà mình đâu có tha thiết gì đâu. Thành ra tại sao mà tu hoài? Nó nói mình tu, mà nó tu gì đâu, thiệt sự đâu có tu. Just for fun. Vui thì tới không? Không vui thì không đến, thí dụ. Thành ra bởi vì mình không lập chí hướng vững vàng, ra mình cứ ở ngoài trong sự tử quan. Chứ thiệt sự mình nếu giả sử chỉ bỏ một đời thôi, chút đỉnh công phu thôi, là mình được thọ hưởng vô cùng. về cực lạc không có khó như mình tưởng đâu. Nhưng mà tại sao về không được? Cái nó mới kỳ, nó mới kỳ lạ vậy đó. Thiệt sự nó nếu mà tu mà để cờ về cực lạc, thiệt sự không có khó. Thiệt sự Đức A Di Đà không có nói dối mình. Bổn nguyện của Ngài 48 nguyện là thật. Và Ngài thường thường đứng chờ mình trên không á. Mà tại sao mình không về được? Thầy bây giờ thầy cũng không biết tại sao mà thầy cũng... Nhiều khi mình tại sao mà thí dụ như cái tha thiết của mình chỉ có một thời gian rồi qua mình tự nhiên lạnh nhợt nhợt. Nghĩa là thấy thì là niệm thì cũng là mình niệm thì cũng niệm, nhưng mà thấy sao cái tâm nó cũng hời hợt. Tại sao thì cũng không hiểu. Đó là cái nghiệp trước mình, nó tu là đổ nghiệp đó, không biết phải không? Thành ra cái người mà thiệt sự có hằng đó, tức là tâm mà rất là kiên trì đó, cái người đó là ức ít. Mà những người nào mà có tâm kiên trì đó, là những người nó chắc chắn thành công. Thành ra nhiều khi ví dụ như quý vị lớn tuổi nhưng mà thật sự nếu mà nói mà tha thiết giảng sinh chưa chắc. Nhưng bởi vì chưa thấy rằng cuộc đời mình nó như đèn leo léo, mình có thấy thật chắc hy vọng sống đến chín chục. Mình cứ cảm tưởng là mình cuộc đời mình còn dài hoài, không có chết. Thành ra không có quán sát được cái vô thường nó tấn tốc, thành ra mình không có tha thiết. Chứ nếu mà vận tâm một quán sát được sự tấn tốc, không chừng ngày mai, chẳng chừng chiều nay mình về, không biết tối nay trút hơi thở cuối cùng. Nếu mình quán sát như vậy thì tự nhiên mình mới sợ, mới bắt đầu mới niệm Phật. Nhưng mà tại vì mình quán không được, thành ra mình không chịu tha thiết. Thí dụ như thầy cũng nghĩ chắc thầy thì sống chắc 20 năm là ít, thí dụ vậy. Thấy không? Thì 10 năm nữa tôi cũng không sao. Thí dụ vậy. Thì cứ vậy hẹn lần gì đi. Hẹn hồi, thấy không? Có, nhưng mà cái đó niệm luôn luôn đúng, tốt. Nhưng mà cái tâm có luôn luôn hay không? Cái tâm có tha thiết hay không? Thì nếu như vậy thì nó tốt. Thì nếu được như vậy thì có ai? Nếu như vậy thì thầy nghe nhất thức. Sao được không phải nhất tâm bất loạn? Cái đó nó thực sự cái khó là sao? Là niệm tương tục, không có gián đoạn. Mặc dù thí dụ nghe thầy đang nói pháp, mặc dù đi ra ngồi lái xe, mặc dù về nhà có thể làm những gì nấu cơm, giặt quần áo, hay làm gì, hay máu mai đi việc chứ đi làm, rồi vô nói chuyện với những người đồng sự, nhưng mà lúc nào ai đi làm. Cái đó là hoàn, cái đó là mình. Mà lúc nào cũng tha thiết. Cái con cái chỗ này, mình làm đây chỉ là hơi hứng mộng, mình làm đây chỉ là tầm thời, mình không phải là người vĩnh viễn này. Thì chỉ có cái niệm đó mới đưa mình về cực lạc được. Còn giả sử mình có ai gì đó mà tâm ơi thì sao biết nhỏ tí nó nhà bữa nay nó làm gì nhà không biết rồi, ông xã là ngon hồn mấy đứa nhỏ có nấu cơm ông ăn không. Cái đó là thất bại. Cái đó thất bại, mặc dù mình niệm rất là không hăng hái, không ai gì đó vừa niệm vừa lần chuỗi đừng ngã có giá hùng hồn lắm, nhưng mà thất bại. Sorry, no use. Tức là mình bao nhiêu đời trong vô lượng đời chịu biết bao nhiêu khổ não mà vẫn không được lợi ích. Sinh tiên tím siêng năng mình ngày đêm cực khổ. Thấy không? Thấy chúng sinh không? Khổ dễ sợ. Làm 2-3 chót. Mắt lõm lõm như là mà vẫn còn nó là cuốn. Bởi vì sao? Vì vợ, vì con. Vì muốn phải mua cái nhà. Vì muốn phải mua chiếc Mercedes. Cực khổ vô cùng. Nhưng mà họ nhẫn được. Vô niệm Phật đi anh. Không có gì đó. Không có gì đó. Mỗi ngày thì ra thì nhìn mấy con kiến chạy đó, ở ngoài đó đi đó, trời ơi thấy nó chạy nha, tất tả không biết chạy như sao. Con kiến nó nhỏ vậy không, mà nó chạy nhanh vậy. Thầy tưởng tượng nếu nó bự như mình, nó phải chạy ít nhất là 25 cây số/giờ, ít nhất là 25 cây số/giờ, do đo vận tốc của nó, thân thể với lại cái vận tốc mà nó chạy đó. Là nếu mà nó bự như mình, ít nhất là phải chạy 25 cây số, không chừng hơn. Giống như mấy con mà còn nó khi chạy đến cả 100 cây số/giờ, mọi người nó chạy không lâu hơn mấy con cọp beo đó, khi mà nó rượt mấy con hươu nó phải chạy nhanh hơn chứ, nó mới bắt được mấy con đó. Nhưng chi vậy, thấy nó chạy cực khổ vô cùng, nhưng mà đâu có được chạy thế lớn gì đâu. Thì mình cũng vậy. Thành ra nếu mà giả sử mình không biết Phật pháp, mình có tâm hướng thượng, cuộc đời mình rất là vô vị. Mặc dù tuy rằng không hoàn toàn vô vị, thì mình nói gì cũng không có phủ nhận cái giá trị nhân sinh, mình vẫn đóng góp gì sợ ít. Giả sử mình sinh ra dạy đứa con là bác sĩ thì nó cũng đi làm lợi cho chúng sinh vậy, hay cũng được đi. Nhưng mà giả sử không có những cái đóng góp cho xã hội thì thiệt sự là vô ích. Là tuy có chư Phật xuất hiện nhiều như số cát sông Hằng, nhưng là dĩ nhiên là vô hồi xưa đến giờ mình ở trong vô lượng kiếp như vậy thì mình gặp biết bao nhiêu Phật, mình có thể gặp Đức Phật rất là nhiều Đức Phật, nhưng mà rốt cuộc sao? Các ngài cũng không thể độ thoát mình, mà chính mình phải tự độ. Biết chữ tự độ chưa? Xin lỗi, quý vị nói người Tây Tiểu Thừa nó họ tự độ, không phải là bên thiền tông nó tự độ, tu trình độ pháp môn phải tự độ không? Tịnh độ pháp môn phải tự độ không? Pháp môn tịnh độ là tự độ, tất cả pháp môn trong Phật pháp này là tự độ hết, tự độ nhưng mà tha lực, phải tự mình độ mình. Mình khi mình tu là mình vận dụng lên. Nếu mà mình không tự, mà không tự mình độ mình thì Đức A Di Đà không độ mình được. Khi mình khởi tâm giác ngộ, mình tin tưởng Đức A Di Đà, tức là mình tự độ mình trước là gì nữa. Mình khi mình đã có tự rồi mới có tha được. Tha lực nhưng mà là tự độ. Đạo Phật là đạo tự độ. Đức Phật A Di Đà đứng đó mà quý vị không tự độ thì Đức Phật A Di Đà đâu có rước quý vị về đâu. Thành ra đừng có nghe mình nói chữ tự độ, người ta nói mình không có tự độ, mình tự độ. Nhưng mà tự tha lực, pháp môn tự tha lực, nhưng mà mình phải tự độ mình trước, phải tự mình độ mình, mình mới phát lòng tâm, mình phát khớp, mình phải tự độ mình, mình phải tự vượt qua cái chướng ngại của mình mới phát đúng tâm đó, phải gì đã. Mà trước tiên đầu tiên cái cử động tự đầu tiên là mình phải tự trước cái đó. Nếu mình không tự độ là không Phật nào độ mình được hết, A Di Đà không độ mình được. Khi mình phát tâm mình chịu tự độ rồi thì Đức A Di Đà mới độ mình được. Mà khi Đức tâm A Di Đà độ mình là do mình tự độ. Hiểu không? Thằng nghe hiểu từ từ thì hiểu đi. Thì quý vị thử về nghĩ coi, nếu mình không tự độ là không Phật nào độ mình được. Giả sử mình không có tự độ mình thì mình cũng không gặp được đạo Phật. Tự độ nhưng mà độ chưa được. Tự độ nhưng mà độ chưa được. Không, nhưng mà phải có tự mà được. Bởi vì sao vậy? Thực sự là tự tức là tha. Mình tự độ mình tức là A Di Đà độ mình. Bởi vì nếu mà nói cực kỹ, bởi vì nếu mà thiệt sự là mình với A Di Đà đâu có khác nhau đâu. Nếu mà không có sự vận dụng từ trong tâm mình đó, không có thiện căn của mình phát khởi lên đó, thì mình không bao giờ nghe được danh hiệu của Ngài, mình không bao giờ thấy được A Di Đà. Là tại sao vậy? Đức A Di Đà mình thấy được, nghe được là do tâm thiện căn của mình hiển hiện ra. Còn thí dụ như hàng ngàn người đến đây thấy hình Đức A Di Đà, nghe danh hiệu A Di Đà mà không khởi phát tâm được, là bởi vì Đức A Di Đà của họ chưa hiện ra được, là họ bởi vì họ chưa đủ cái thiện căn. Thành ra khi mình nghe được A Di Đà, tức là mình đã có thiện căn, mình đã có phước đức đủ để Đức A Di Đà hiện ra cho mình. Mình thấy. Thành ra mình phải tự mình độ mình. Thành pháp môn tịnh độ là mình tự mình rồi mình mới về cực lạc được. Mình nên tự độ mình, bây giờ mình tự độ mình sao? Độ mình cách nào? Là mình niệm danh hiệu A Di Đà là mình tự độ mình chứ gì nữa. Mình khởi phát tâm, mình khởi lòng tin Đức A Di Đà, mình niệm Phật là mình tự độ mình. Rồi Đức A Di Đà hiện hiện là do tự tâm mình hiện đến, mình rước mình đi. Mình vào cõi khác trong tâm mình. Thành ra cái vấn đề mình lý duy tâm tịnh, duy tâm của bên thiền đó, duy tâm tịnh độ bên thiền, tức là duy tâm tịnh độ của cực lạc của bên tịnh độ tông hai rất giống nhau, không có khác gì hết. Nhưng mà bên kia họ tưởng họ cao hơn, họ phỉ báng mình, bởi vì họ có cựu tưởng là duy tâm của họ là cái khác. Không? Thì nó không sao, chưa hiểu không sao, mình chỉ hiểu rằng mình phải tự độ. Tức là mình phải có nhân duyên, mình bồi dưỡng công đức, rồi thiện căn mình xuất phát. Ngày hôm nay mình ngồi trong đạo trường, nghe được danh hiệu Đức A Di Đà, phát tâm thẩn thiết để cầu về tịnh độ. Và mình phải có cái hạnh nguyện nào đó thì Đức A Di Đà mới rước mình. Thì bởi vì đó mình tự độ, tức là mình tự công lực của mình tự phát lên thì Đức A Di Đà mới rước. Mà nếu mà giả sử mình nói vậy, như vậy tôi tự độ tức là tôi ngồi tôi không nghĩ Đức A Di Đà, không phải vậy. Nếu mình không nghĩ Đức A Di Đà, Đức A Di Đà không hiện ra thì mình không về cực lạc được. Chứ không phải là tự độ là ngồi vậy, tôi chỉ nghĩ đến tôi. Chứ là tự độ không phải vậy. Nếu mà nghĩ như vậy là cũng là tự độ. Nhưng mà nếu mà không đủ công lực thì ma độ mình. Bây giờ sao vậy? Kiêu mãn. Mắc vật bệnh kiêu mãn. Bệnh đó là con bệnh như học Phật học cho đó. Hiểu lầm bây giờ tại sao vậy? Hiểu lầm sự tự độ. Hiểu lầm cái sự tự độ. Tưởng như là chính ta phải lại, tự ta lại. Không? Tự ta là phải làm hết. Không phải. Nhưng thay dĩ nhiên. Hiểu không? Bây giờ hiểu như vậy đi. Tự độ thì là sao? Là mình phải tự nỗ lực trước. Rồi thiện căn mình hiển thiện, rồi mình phát bồ đề tâm, mình phát tâm tu tịnh độ, rồi mình nghe được cái Đức A Di Đà, mình tự nhiên phát tâm sao tin tưởng, đều là cái chuyện tự cái thiện căn của mình được Chúa nó phát hiện. Rồi bây giờ mình tha thiết mình về sao, mình về Đức A Di Đà đến rước, Đức A Di Đà đâu, ở đâu đến, tâm mình ra, rước mình đâu, rước mình vào tâm mình. Bây giờ tại sao tất cả những cái này là tâm mình hiện ra hết, mình vừa là gì? Mình nhìn ra ngoài, không phải là mình nhìn ra đâu, mình nhìn vô tâm của mình. Bởi vì cho nên cái nó khó hiểu, phải không? Mà tại sao như bây giờ hồ cứ mình ra đánh lộn với tâm của mình, như đánh lộn với người khác là mình lòng tâm mình. Thấy không? Thì tại sao vậy? Sân si. Thì tự nhiên mình thấy có sự đánh đấm đánh, là bởi vì tâm mình nó phiền não. không có ai ra khỏi tâm của mình hết. Nhưng mà lên đó là từ từ để mới học học. Thầy cũng chưa có hiểu được, thì đại khái nguyên tắc nó là như vậy. Lại có hai việc, một là tu các nghiệp lành, hai là những nghiệp lành đã tu sẽ không mất. Tức là tại sao phát Bồ Đề Tâm là để tu các nghiệp lành? Bởi vì cái gì như này, quý vị chưa phát Bồ Đề Tâm, quý vị chưa thuộc Bồ Tát giới, quý vị làm cùng công hạnh đó, ví dụ thấy con kiến mình không giết, thấy kiến mình bước qua, mình nhẹ nhàng bước qua, cố gắng cung kính nó. Ngày trước mình thí dụ mình không biết Phật, học Phật không, ví dụ như thầy hồi xưa cũng vậy, hồi nhỏ mình đâu biết rồi, thấy kiến nhật đưa chân chà chà còn khoái, thế thường thường mình thích ăn hiếp người cô thế không, kẻ nó không có lực lượng, không có thiếu, đó là cái tập khí của mình rồi, ý mạnh hiếp yếu. Nhưng mà ngày hôm nay mình học Phật rồi, mình biết đây là một cái chúng sinh, đây là một cái việc Phật sẽ thành, tự nhiên mình thấy kinh kính bước qua, mình không dám bước qua đầu nữa nè. Các vị tổ còn không dám bước qua con kiến nữa, đi tránh rồi nè, thấy không? Bởi vì sợ tội với con kiến. Có ai làm vậy? Có thấy con kiến mà không dám bước qua đầu không? Chắc chưa có. Không giết mày là may lắm rồi đó. Thì như vậy đó, giả sử một người mình chưa thọ giới, những cái đó nó kê cho mình công hành thiện, tức là mình đi cúng kinh kính nó, thì ngày sau mình được đặt cung kính lại, mình không giết nó thì móng tam giết mình. Nhưng mà giả sử bây giờ với tâm Bồ Đề tương ưng với bồ đề tâm, khi mà đã thọ Bồ Tát giới rồi thì tất cả công hạnh của mình tương ưng với pháp giới. Thiệt sự đó, nếu mà nói cho đủ, nói cho mà cho kỹ lưỡng, quý vị ở đây quý vị không có thể khi coi từ thường mình, là bởi vì bây giờ tất cả công hạnh quý vị đã tương ưng với Bồ Tát hạnh, tương ưng với Bồ Tát đạo rồi, mà quý vị một trong cái khác nào quý vị về cực lạc rồi, là lúc đó là hiển hiện được phước báo quý vị. Tại sao ở đây cái cõi này mình không hiển hiện được cái phước báo của mình, cái phước lực của mình, là bởi vì tại sao vậy? Bị cộng nghiệp, cái nghiệp lực của sinh trùng như này nè, cái phước lực của mình nó không đủ cái năng lực để phát huy, hiểu không? Nhiều khi mình có phước lớn lắm nhưng mà mình làm không được, là bởi vì ác nghiệp của chúng sinh nó đè xung quanh như vậy. Cũng như mình trong cái từ trường, phải không? Bị một cái áp lực nó đè xuống. Nhưng mà giả sử quý vị về được cực lạc, lúc đó cũng như là có chân không vậy đó, lúc đó quý vị nó tưng bừng ra như vậy, lúc đó quý vị phát huy ra thần thông. Thành ra mình hiểu là mình ráng nỗ lực, phải không? Cố gắng làm sao mà về được cực lạc. Cái chỗ chỉ có môi trường đó mới có thể phát huy được cái lực lượng của mình đến chỗ mà cùng cực. Thành ra tại sao mà cuối cùng mà Ngài Phổ Hiền mà khuyên Thiện Tài Đồng Tử về cực lạc là chỗ đó đó. Là giả sử Thiện Tài Đồng Tử ở lại Ta Bà này vẫn có thể thành Phật được, nhưng mà muốn phát huy cái năng lực cùng cực của Thiện Tài thì làm không được. Bởi vì chỉ về được cực lạc, lúc đó Ngài Thiện Tài mới có thể phát được, quy được cái năng lực của Ngài, thì Ngài mới chống thành Phật được. Còn bởi vì dùng mình nói là mình ở chung cái người gì, gần mực thì đen. Mình làm cách nào? Bây giờ tất cả người chung của mình tạo nhiều ác nghiệp quá, mình bị trong cái từ trường ác nghiệp của họ, mình cũng lúc lắc như con cá nằm trong lắc trong lưới, không có làm được gì hết. Ngay con cá kình mà nằm trong lưới còn không làm được cái gì, huống hồ cá tép, cá chép, cá nhỏ nhỏ thí dụ vậy. Thành ra tại sao mà tất cả chư Phật khuyên mình về cực lạc là vậy? Thành ra pháp môn tịnh độ này nó đưa chúng mình con đường cái nó phải làm sao phải về đó cho được. Nếu mà nghe rồi mình vậy hả, được về nhà quên. Phần niệm hơi là phần niệm không đã hơi thì dù vậy. Thì cái đó là chứng tỏ rằng cái thiện căn của mình còn rất mỏng, nghiệp mình còn quá dày. phải sám hối thường thường. Tu các nghiệp lành không mất, tu sẽ không mất. Bởi vì nếu mình không phát tâm Bồ Đề đó, mình tu nghiệp lành nó sẽ mất, nó lậu. Mới gì làm được gì thiện không, bước ra thấy là cái sinh si hắn xong hết. Thấy không? Hết trơn. Mối gì làm xong không? Qua làm chứ? Làm được có hay quá. Khen câu. Hết trơn. Hưởng hết rồi. Được ta khen. Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm xong nó khen. Nó giống như là bỏ cái hạt nước vào trong cái biển lớn. Không có cạn được. Nó không khô được. Thấy không? Thành ra quý vị đã có tâm Bồ Đề rồi. Không nói được. Bất khả tư nghị. Thấy không? Bồ Tát trong tương lai. Đấy, hiện tại chứ ha. Thứ năm. Lại có hai việc. Một là vì muốn thắng hơn tất cả quả báo của trời người. Hai là vì muốn thắng hơn tất cả quả báo của nhị thừa. Tức là chỉ có phát cái tâm Bồ Đề rồi thì phước báo của vị mới thắng được hàng trời người, mới thắng được nhị thừa. Nãy thầy nói đó, ngay cả tích chị Phật cũng không bằng. Nhưng mà nói như vậy, nên trên mà phương diện mà lý đó thì mình thắng, nhưng mà phương diện dụng chưa bằng. Là sao vậy? Trên phương diện mà nếu mà nói về cái trên nguyên tắc đó, thì mình phát tâm Bồ Đề đó thì trên cái nguyên tắc là cái phước báo mình thù thắng ông Thích Chi Phật, nhưng mà trên phương diện mà thực tế không bằng. Tại sao vậy? Tại sao mình trên nguyên tắc mình đã phát ra một đề, mình hơi đức một cái việc đức Thích Chi Phật, mà tại sao trên phương diện thực tế mình không bằng, mình vẫn không bằng? Không phải tại vì phiền não ác nghiệp mình còn quá nhiều, bao nhiêu nó phải nói đó, nó làm cho cái bồ đề tâm mình nó ra, nó không có công năng phát huy công năng của nó. Nó có đó, cái lực lượng nó là, hiểu không, nó là thù thắng đó, nhưng mà nó thù thắng nhưng mà tại vì nó không phát huy cái lực lượng của nó được, thành ra mình không thể làm được. Thành ra tại sao mà tu đây khó khăn là mình phát tâm bồ đề là bởi vì mình muốn tất cả quả báo mình thắng hơn tất cả quả báo trời người. Thắng đây là thù thắng, chứ không phải thắng là hơn thua. Nãy giờ thầy nói nghe con thiền có thấy là thắc mắc gì không? Hồi nãy nghe chữ tự độ vì nghe lạ quá, phải không? Thường thường thì nói pháp môn tịnh độ là pháp môn thiệt sự đó, quên cái chữ là như vậy nè. Tha lực thật sự không phải là hoàn toàn là tha lực, không có cái gì mà hoàn toàn tha hết á, không có hoàn toàn tha được, phải tự trước. Bởi vì thầy có cái câu mà luôn luôn nhắc thầy đó, cầu nhơn như thôn tham thốn kiếm, mà kháo nhơn như thượng cũ trùng thiên. Cầu nhơn là cầu người khác, thôn là nuốt vô, tam thốn ba tất khó khăn vậy đó. Kháo nhơn như thượng cũ, kháo là người dựa tựa vào người khác, nương vào người khác, như là thượng cũ trùng thiên lên chính tầng trời đó. Nếu mình không tin mình á, không có tin ai nữa, mình phải tin mình trước, tin tự rồi từ từ. Khi mình tin thì mình có đủ năng lực, mình có đủ phước báo để mình về tịnh độ, niềm tin nó khi nó vững vàng rồi thì mình bắt đầu mình mới tin Đức A Di Đà. Còn mình Đức A Di Đà đến đó nhưng mình còn tội xuống nhiều quá, không làm được, thấy không? Thành ra cái gì mình phải tự tin mình, rồi mỗi người khác mới cho mình cơ hội tin người khác. Thành ra cái người mà tin mình được rồi đó thì không có tin người khác được. Còn họ không tin người khác là bởi vì sao? Họ chưa tin chính họ. Tại sao mình thấy người khác mình nghi ngờ là bởi vì mình